Giờ là 6 giờ ngày 2, 6 giờ PM chiều nay ngày 2 tháng 2 2013, cũng tại nhà Hoàng Vĩnh Phúc. Đúng như chương trình buổi chiều nay là tôi có một thời pháp, để rồi sau đó là thay vì 5 giờ tới 7 giờ thì tôi dược lui một tiếng, và 6 giờ tới 8 giờ, rồi sau đó từ 8 giờ tới 9 giờ là cái giờ cuối cùng của ban khách để họ viếng thăm cái linh cữu này. Mà trong thời gian cái nghi lễ này tôi nói là trong thời gian tang lễ, quý khách và thân bằng quý thuộc có thể đến thăm viếng cụ bà bất cứ lúc nào, tức là không có kẹt vấn đề. Khi mà họ vô mà muốn thăm, tụi con cứ mời họ lên và họ sẽ lễ và tụi con lễ tạ, để cho nó không có trở ngại vấn đề kẹt trong thời gian. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại niệm bổn sư ba lần trước khi thầy thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong cái chiều nay tôi sẽ bắt đầu thuyết pháp để hồi hướng công đức cho bà cụ. Thì cái đề tài mà tôi nói bữa nay là tôi sẽ trả lời một số câu hỏi, rồi sau đó tôi đi vào cái vấn đề giải đáp vấn đề những nghi vấn về Phật pháp. Thì ở trong cái gia đình này có một câu hỏi như sau: vợ chồng con thường hay tranh cãi, mà có nhiều lúc những chuyện nhỏ rồi nó tranh cãi về những cái rất là chuyện nhỏ. Chẳng những như bây giờ khi đi mà ra shopping tới mùa lễ, thì ông chồng thì muốn mua quà thật là hậu hỷ để đưa cho những người bà con của hai bên, đó là quà Tết. Thì con thì có tánh là để dành con lấy cái tiền đó để làm phước, để mà cúng dường, để bố thí, để đức cho con tốt hơn là đi nhân nghĩa rồi không có mặt. Bên đây mua cho bên kia, rồi bên kia trả lại rút bộ chỉ làm lợi cho mấy làm chủ phố. Thành ra hai cái nhìn đó rồi cũng gây lộn. Rồi khi mà trong cái vấn đề dạy con cũng vậy, là ông chồng con thì cũng để cho đứa nhỏ nó phát triển theo tự nhiên của cái xã hội Hoa Kỳ. Nó là Mỹ, ông chồng nói là Mỹ, Mỹ hoàn toàn, nó chỉ khác có cái đầu đen thôi, cho nó đẻ ra ở Mỹ. Rồi một ngày 8 tiếng đồng hồ mình dục cho Mỹ dạy, rồi 8 tiếng nó về nó bắn game. Còn hai vợ chồng mình về nó chỉ gần nó có ăn cơm có 2 tiếng à. Thì một ngày 24 tiếng, nó ngủ 8 tiếng, nó đi học 8 tiếng là 16 tiếng, phải không? Đó, rồi về đó mình chơi nó có 2 tiếng thôi, còn ngoài ra nó chui vô nó bắn game, những cái gì đài truyền hình của Mỹ hết. Thành ra mỗi một lần á, con về con thấy đứa con vô là con thấy con bà nội, và ngoài là con bắt phải khoanh tay, phải cúi đầu thưa chú, thưa cô, thưa cậu. Thành ra nó rất là khó chịu. Mà con thấy đứa nào mà nó cái mặt nó kênh kênh về, nó chỉ hai cái là con thấy là con muốn nhà là con quýnh nó rồi. Mà ông xã con nói cái đó không phải là vô lễ. Rồi sau cùng á, con từ từ, từ cái cách ăn cũng vậy đó. Con á thì thích ăn cơm khô, chả thì ăn cơm nhão, lên ăn cơm cũng gầy. Rồi con thấy chả là chuyên môn á, ăn đồ khô khan tội quá, con nấu canh nấu rau cho chả thì chả cũng gầy, cho nó tôi thích cái đó. Thành ra cái vấn đề đó là tranh chấp từ đâu mà ra? Tranh chấp từ cái chỗ là cái chữ thích. Tôi tu á, nhà sư mà tu á cũng không thành Phật cũng vì chữ thích, mà nhà sư á mà giảng sanh cũng vì chữ thích, phải không? Hả, mà ai mà thích đủ thứ là tu mãi mãi không rồi cũng không thành. Mà ở ngoài đời thì có cái thích gì? Tôi thích ăn cơm khô, tôi thích ăn đậu hũ, tôi thích nhậu, tôi thích niệm Phật, tôi thích đi chùa, tôi thích coi phút bò, tôi thích đánh bài, tôi thích uống rượu, tôi thích hút thuốc, cái nào tốt xấu. Thì vừa rồi đó, hai người này mới đi quy y với một vị họ không ghét thầy chùa Việt Nam đó, rồi hai vợ chồng này nói nè, sở dĩ email này là bà vợ bả nghe website của thầy, bả nói con chán thầy chùa Việt Nam lên tới thành cổ rồi, bây giờ chạy qua quý thầy Tây Tạng thì quý thầy tạng á, chúng con tìm những vị thánh tăng, thì con vô tới nơi đó con gặp Đạt Lai Lạt Ma vừa rồi con đi qua ở Nê Ba trong cái đoàn đó có Việt Nam, thì đại khái là ngài chỉ nói cái tiếng Mỹ là do not say short, do not say long, do not say good, do not say war. Thì ngài Đạt Ma này nói ngắn gọn thế là tôi tạm dịch, tụi con đừng có tranh chấp gì nói ngắn, tụi con cũng đừng tranh chấp gì nói dài, ngắn dài tốt xấu thải từ xa. Tôi dịch vậy đi. Bây giờ vô đó thì ông Đạt Lai Lạt Ma ông nói do not say good or bad, don't say nghĩa là long or short. Thì bây giờ ngài nói đại khái là thầy nói, bây giờ tôi nghĩ ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói tiếng Mỹ đại khái gì vậy thôi. Thì bây giờ tôi dịch ra hả, mà cái thằng nó mập thì chê gì, mập chê béo, ốm chê gì, chê gầy, cao thì chê gì, còn ma lưu miêu gì chê, mà lùn thì chê là lùn mãn tự. Thì như vậy đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma thì tôi dịch cho nó dễ đi, không nói ngắn, không nói dài, phải không? Ngắn dài tốt xấu thải đường xa, thì tôi dịch cho tiếng Việt cho dễ đi, không có cái gì đúng hết. Bây giờ quý vị phân tích cho kỹ coi, tất cả vợ chồng, con cái, anh chị em, cho tới nhân viên làm trong hãng, rồi cho tới đi ra ngoài đời là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, và cho tới quan niệm sống của từng người, do gì cái ý thức khác nhau mà nó sinh ra tranh chấp. Bây giờ tôi nói rõ như vừa rồi, tôi đến nhà của chú Minh Pháp, là chú Mỹ đây nè, một người thứ năm ở trong đoàn thể này. Thì hai vợ chồng đến chùa, hai vợ chồng đến chùa là kính trọng thầy, kêu thầy là sư phụ. Thì khi mà thầy ngồi đó làm lễ đó, là hai đứa con trai nó được đẻ từ Hoa Kỳ, nó được học theo Hoa Kỳ, nó vô tới nơi đó, bắt đầu đó là má nó con quỳ xuống để lễ sư ông. Mà một lần sách nó vô tới nơi đó mà đè nó xuống quỳnh lễ đó, là nó rất là đau khổ. Nhiều khi nó có giờ cúi về mẹ nó cúi sát xuống. Thành mỗi lần nó thấy sư phụ đó là nó giống như thấy một cái người mà giống như là nó công an được trọng nghiệp, nó rất khổ. Rồi một lần ra về thì thấy có hai gì được rồi, ba nó kéo vô, vô đây con, tại sao mày không chịu chào sư ông? Rồi kéo nó vô, vô cái nơi đó là đè nó xuống, thì nó chỉ cúi về ba nó cúi sát xuống, ha, quỳ xuống. Thành ra nó lên mà nó thấy sư ông ngồi đó là nó né né lên lầu nó trốn rồi, phải không? Thành ra tôi nó mới nói đi trên đường đi lo cho mẹ nó này nè, mấy ông này nè, ông Minh Pháp cũng nói sư phụ bây giờ con lo quá, con giờ sẽ không chịu tu hành gì hết hả, con mấy tuổi, con đứa lớn mấy tuổi? Rồi đứa nhỏ, rồi đứa lớn 17, đứa nhỏ 15, nó không biết tu hành. Con biết tu hành là năm con mấy tuổi hả? Nó thử là con biết đến đạo từ năm con mấy tuổi, nó thử đi. Gần bốn chục. Đã cho quý vị ra tay. Con biết đến Đức Phật năm 40 tuổi. Bây giờ thằng con trai con 17 tuổi, thằng lớn thằng nhỏ 14 tuổi, nó không biết tù. Rồi than thở, con lo quá, con lo quá hả? Như vậy sai rồi. Con 40 tuổi con có tìm đến đạo hả? Thì con trong thời gian đó, trước khi con tìm đến đạo, con đã có từng nhậu chưa? Có từng quậy chưa? Có từng hút thuốc chưa? Hả? Như vậy là ai là con đây? Hả? Thành ra tôi nói cũng vì cái đó mà chúng ta đẩy mấy đứa nhỏ đi theo các cái đạo tin lành ở Hoa Kỳ này. Và tại sao? Tại vì sao? Ở bây giờ đó, trong đạo Phật mình đó, cái thời thầy ra đi vô tu bắt con trai cấm cà, có không quý vị? Không được ca hát nha. Rồi đó, đàn bà nào cũng đẹp hết. Tự nhiên vô tu bắt con trai lộ cái bông ra, trời ơi, có một sòn 30 cara mà không có chịu để chặn. Lộ cách đi, thầy cũng lộ cách hết. Lộ hết rồi. Có nhận hột sòn cũng bắt lộ đi. Rồi có móng tay đẹp á, người ta nó chưa tu á thì người ta làm móng tay cho son. Mà vô cái nhà tu sao bắt cùi chùi cho sạch đi. Rồi đó, quần áo đồ hiệu gì đó thì đi bên đầu tiên là người ta mặc cho đẹp lên. Còn bên đạo Phật mà nó tu sao mà làm biết thành cái người dễ đất thì chó nhà không nổi. Tu là phải càng ngày càng xấu sướng, càng đẹp ra chứ tu mà càng ngày càng tệ đi. Bây giờ nhìn kỹ nha, mà nói Phật ông, mình nói là Phật bà Quan Âm đẹp không? Trời ơi, Phật bà Quan Âm mặc đồ rất là đẹp, đội mũ đội mão, quần áo cũng ngon lành, mà mấy ông thầy dạy sao vậy hả? Cái đó sai rồi. Nhìn kỹ đi, Mình thấy một người tu á thì càng ngày càng phát tướng, càng đẹp ra, còn ngon thì mới người ta hấp dẫn chứ. Đi tu tự nhiên một cái người đẹp từ hoa hậu số 1, tu một năm sau thành hoa á hậu, tu một năm sau nữa là thành sư tử. Hả? Tu kiểu đó ai mà tu? Sai rồi. Bây giờ tôi chấn chỉnh đây nè, tôi hỏi quý vị đó, Phật có nói trong này không? Khi mà Phật thiết tháp, chư thiên lại tấu nhạc tề cúng dường, có không quý vị? Phật đâu có tấm ca hết. Mà tại vì á, tôi nhớ kỹ trong 12 năm đầu khi Phật thành đạo, Phật không có chế giới được nào hết rồi, mà chư thiên tán nhạc tề để hát, phải không? Nhưng mà Phật cấm, tôi cấm hát là vậy nè, hát lên ca cho Phật nói đi, đừng có hát để rồi đuổi ca sĩ vô đây hát, rồi bán vé lấy tiền cho nó từ chấm. Nhưng mà hát để mà tán thán, hát để ca tụng từng mẫu tử, hát để ca tụng người chồng lý tưởng, người vợ gương mẫu, đứa con hiếu thảo, hát thoải mái đi, phải không? Thành ra cái đó là sai. Còn vô đây mượn cái ông Phật, mượn cái chùa, cái sân khấu trong này, rồi ống, rồi éo, mượn mấy cái cô như mấy sư chú tôi nè, ta còn trẻ mà ta chưa biết làm bà là gì, lúc đấy cô sĩ rồi đủ đúng đẻo đẻo mà sao nó tu hả? Cái đó là kéo chú này ra đời, thì cái đó mấy chú ngồi như này ông thành không? Lâu nay ông vô ông thấy toàn là mấy bà già, tự nhiên là tự nhiên rước cái cô ca sĩ đẹp vô để cho mấy bọn ông ngồi lên chạy nước miếng, sao tôi giữ đem nổi? Cái đó tôi cấm, cái đó là cấm. Nhưng mà thật ra từ nay tôi nói rõ, đi tu là phải càng ngày càng đẹp, càng phát tướng ra. Chứ đi tu không biết là càng ngày cái chó chơi cái chó giống như người dễ nó nhai chết không chừng ai nữa. Tu kiểu như vậy, tu bậy lạ rồi, tu là phải phát tướng, lên cổ dựng lạc là phải có 32 chữ tốt, 80 vậy là tu cho bà diệu viên mới ngon, đưa lên hộp sòn, lắc qua hộp sòn, thấy không? Tu đó mới tu. Bây giờ tôi hỏi cái gì đến một cái chùa, nó nhìn thấy cái gì đấy rồi con cái bây giờ làm sao nó vô hả? Nhưng mà hiểu không, hồi xưa chưa đi tu hả, thấy không? Chưa hiểu đạo á, tóc đồ xì nhen, rồi mặc áo đồ mà mua đồ nó đang vang đi tu, biết là trời ơi, thấy mấy bà vô thì mặc đồ giống như là mấy người mà bệnh nhân á. Quý vị nhìn kỹ áo lam, áo đồ giống gì không? À, thì khác có dễ ba sập thành mấy người tù thấy rõ không? Rồi tu chặt rồi cái tự đi co đủ thứ chuyện đó. Bởi vì nhiều khi quý vị tu rất là xảo, quý vị sợ trời ơi nguyên cái xe mà xe điện nó đẹp gần chết. Về cái mỗi lần đi chở Mỹ đi còn nghe cái bắt đầu thấy vợ mình Mỹ đi cái bắt đầu vang lên hình Phật Bà Quan Âm teo còn tem ở đó nó có không teo Phật Bà Quan Âm treo luôn sông chuỗi 21 chợ mà treo còn chưa bảo đảm, treo rồi vậy mà vẫn còn bị chích chân, treo luôn một cái chữ sông chuỗi 108 nữa, nhưng mà chẳng còn bị chích chân, dán cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái chiếu hậu hả? Nghe nó ốp dột sao đó, càng tu rồi cái gì coi cái xe biết được trở thành cái xe nhà, xe gì, xe nhà ngoại. Ông Phật không có biểu được không? Bởi vì là cái kinh nào coi đi tu rồi, bởi vậy xe mà xin đi để cho đẹp tính chiếu hậu để nghe tự nhiên à. Dán chú đại bi bạch y thần chú, dán chuỗi, dán đủ thứ trong đó, dán bùa hộ mà tích kịch những bị tích kịch à. Tại cái xe ta để nguyên chữ chơi người ta mua về Phật không thấy sao nó uống sao đụng được phải rồi hả? Rồi bên trái dán bùa bắt quái, bên trái bên kia phải dán bùa lỗ ban. Tu cái kiểu đó là tu lỗ chứ, hiểu chưa? Từ nay quý vị chấn chỉnh dùm cho tôi đi, tu là khai mở trí huệ chứ không phải tu là gì. Bây giờ tôi trở lại vấn đề tranh chấp này. Cái đứa nhỏ đó nó được dạy hai vé đi, hai ngôn là nó cái nhìn của nó là đẹp, là đúng, là có hiếu rồi. Đừng có bao giờ đem cái học của mình ở Việt Nam khoanh tay cúi đầu là mỗi chỗ có hiếu. Bây giờ đồng ý không? Tại vì cái nhìn của nó giờ, tôi hỏi quý vị nè, ở bên Việt Nam chúng ta lấy đi bên phải là lái xe bên phải hay bên trái? Ở bên phải. Qua Mỹ thì cũng lái xe bên phải. Rồi bây giờ quý vị qua bên Anh Lê, quý vị lái xe bên phải hay bên trái? Bên trái. Hả? Cái nào đúng? Cái thằng Tây á, mà vì tụi Pháp, tụi Mỹ nó qua nó cãi với tụi Úc Châu, tụi Hồng Kông với tụi Singapore, những người ảnh hưởng tụi là yếu ít á, thì bên nào đúng? Tao đi bên phải mới đúng, mày đi bên trái mới đúng. Bây giờ mình cứ cãi thì tao lấy bằng lái ở Mỹ là tao dạy đi bên phải, thằng kia tao lấy bằng lái là ăn lên thì đi bên trái, thằng nào đúng? Bởi vậy Đạt Lai Lạt Ma nói không phải, không trái, không ngắn, không dài. Cái phải nó đúng cái thời này mà trái nó đúng thời kia. Quý vị thấy rõ không? Hả? Cái nào đúng đây? Bây giờ nhìn đệ tử thầy hôm nay tu vô duyên vô biết lại đúng nào nó cũng giống như là phim mới ra đó. Mới tóc nó đẹp lắm là nghe là hôm nay vũ dồn nè, vũ gặp nó đi coi. Đó, nó giống như là phim ra không? Trời ơi. Vậy tôi đưa đứng lên. Đó, quý vị thầy hôm nay đó, thấy không? Một kiểu lên. Ngồi xuống. Rồi, Hồ Chí Minh đứng lên. Đó, thấy không? Có thầm đâu còn nó giống Bác Hồ nó còn diệt cho Bác Hồ là vô. Quý vị thấy không? Như vậy tôi nói rõ tại sao tôi thử. Vì quý vị rất là ngon lành. Cái răng cái tóc là tóc con người mà quý vị dám bỏ để coi quý vị có buông hay không. Khi một người tu giao duyên tôi nói mục đích là gì? Cái công đức của quý vị là dám buông. Tại vì cái này là quý lắm đó, đàn bà đó. Đàn bà mà cạo cái mái tóc đi đó là nó xấu hết 50% sạch đẹp. Tôi bảo đảm quý vị đó. Quý vị có tin không? Hả? Không, nhưng mà đắp y thì đẹp. Hả? Nhưng mà cô mặc quần jean nó buôn là chả có ma nào giống được rồi. Hả? Ta tưởng là my life is number. Tưởng là ung thư á. Bà kia bà đi tu giao duyên thầy về thì bởi bị cái sắc thổi đẩy cây. Nó nhìn nhìn hồi kia nó thà. Cái bà nói trời ơi tôi có phước rồi, tôi nói không phải đâu, nó thấy bà trẻ mà bà về chắc bà ung thư sắp chết rồi ta. Chứ nó không phải đâu, nó tưởng là còn có mấy ngày nó gửi về, có 30 ngày nó chết mẹ rồi lấy đâu ai trả, thôi về tha nó cho rồi giết của nó tiết kiệm. Thấy rõ chưa? Thành ra cái nhìn của chúng ta không có gì đúng hết. Cũng như vừa rồi cái bà gì đó, bà gì mà mới lên mà cầm lên mà thì ngay trong cái ma nhà người ta đang làm hấp hối, bà cụ thì đang làm thật đó. Bà đi dưới sư trụ huệ nhận lên tưởng là thăm thăm xanh nên chạy vô gặp sư phụ ngồi kể chuyện bà táo ông táo rồi cầm lên tưởng là bà gì đó, bà Diệu Hạnh luôn. Ở trên đó có bà Diệu Hạnh cao và bà Diệu Hạnh luôn. Bà vô bà nói con, bà ngồi bà kể chuyện xấu này kia đến nỗi tôi mất cỡ, tôi mới kêu nghĩ này tôi sẽ hối có không, tại vì mẹ người ta đang làm thớt cá đi mà sư cô vô rồi mặc cái áo giặt mẹ mà tưởng như tôi mình mừng lắm vô chạy hỏi thăm hết chạy vô ngồi nói chuyện bà táo mà bà nói tiếng á. Tôi nói cái microphone này còn thua mà nói không, bọn con nghe dữ không? Nói nên nổi cái cửa sắt tôi cũng bể luôn. Mình kiếm còn nước hết. Nó vô rồi nói đã được cái bà nói, bà kể này kia bà kê rồi bà nói gì bà kể được luôn. Bà kể gì luôn cả, rồi kể có kể Bác Hồ nữa. Ông Minh Như bà nói tùm lum bà lôi, ngày này lần kia bà lôi, hồng quang bà lôi đủ từ trên đời bà kể. Tôi mới nói cả, tôi bây giờ tôi không nghe cô gì hết. Cô muốn kể xấu ai đó thì phải đối diện ba mặt một lời. Chứ còn bây giờ tôi nghe một chiều tôi không nghe là nó nói con chính mắt thì nghe tôi nói ai. Cô chính mắt tay nghe không? Con chính mắt, con nghe, tay thấy luôn. À, tôi nói chính mắt tay nghe cũng còn chưa chắc đúng. Tại sao vậy? Tôi đem chuyện của con ra nè. Bữa đó tôi đang ngồi tôi bắt điện cho mấy cái trailer, chiều rồi. Tự nhiên có bà nào trên ra đó mà chạy xuống mà thăm tôi. Thì bà đứng này bà đi ra thì chiều mờ mờ tối. Vừa rồi mà biết gì nhất tháng 12 thì một đêm nó xuống rẻ lắm. Tôi đang ngồi bắt điện vô mấy cái trailer của mấy người trên member. Thì con nhớ không? Có bà nó chạy vô cái dùng dồn rồi bà chạy xẹt qua. Bà đi cái rẽ lên bà thay rồi bà đi cái đường ở ngoài vô bà đi cái đường mà con trailer mới lên. Thì bà chạy vô bà hổng khởi bà nói thầy ơi, có thằng Mỹ nó dẫn đứa con gái vô cái chừng nó dẫn vô làm nó làm bậy. Đâu vậy? Bà nói là cái thằng Mỹ này nó cao đô đìa mà nó cao có 6 phít mấy mà nó dẫn đứa con gái nó chừng mười mấy tuổi dẫn đi vô đây à. Hỏi làm gì nó có chừng nó dẫn vô cái hiếp dâm mà mang tiếng chết. Đâu hiếp dâm vậy? Té ra cái bà này á, bà có 4 phít rồi bà lấy chồng Mỹ tới 6 phít 2 là bà đó. Hả? Quý vị có thấy không? Cái bà đó bà đi với chồng bà, bà đi với cái lũ đúng luôn chồng bà. Thì một cái bà Phật tử người ta lấy lên, thầy, con thấy có một thằng Mỹ bữa tụng dần nó dẫn một lương đứa 13 tuổi cái chừng nó dẫn tiên bây giờ vô đây nó làm bậy. Tôi bảo hồn tôi chạy ra, tôi còn lấy cái búa nữa, dũng bị tay cái phôi. Tôi chết cha rồi, đúng ngày xong tay dắt cổng gì. Tôi ra hả mà tôi nói hai chuẩn bị mà nói tôi bao nay tôi quanh hả. Thế ra hỏi trời tính là chồng của bà dẫn bà đi đó. Mà thằng Mỹ, cái bà kia vô bà nói có thằng Mỹ nó dẫn một cô gái. Mà té ra là hai người đã gây lộn. Ông chồng á, ông nói cái gì bắt giữ. Mà thầy nó bảo dễ thì cái bà đi thấy rõ ràng là có thằng Mỹ đang kéo một người cô gái đi vô. Quý vị có nhìn thấy giống không? Trời ơi, có người đang kiếp dòng dẫn cô gái là 13 tuổi. Cú gấp té ra là hai vợ chồng gây lộn. không? Thành ra tả lùng tả có 4 phía 2 thì bà lấy 1.6 phía 5. Cái bà kia mắt thấy tai nghe rõ ràng là không đúng sự thật. Thành ra từ cái vấn đề đó mà thầy trả lời lại cái vấn đề này: tụi con có những vấn đề nó đúng ngay lúc đó mà nó không đúng ngay lúc khác. Tôi thí dụ một người nhậu rượu bị chê là xấu, nhưng mà tôi giả sử như bây giờ đi ra, chúng ta là Phật tử, chúng ta giữ giới không uống rượu rồi. Thí dụ như bên thiện con giữ giới không uống rượu, đúng không con? Nhưng mà ở trong bạn con á, ở trong bạn con nó có một cái thằng đó, nó nhậu dữ lắm mà nó không giữ giới uống rượu. Rồi vô tình con đi đám cưới để bắt đầu, mấy kia nó biết con hồi xưa lúc còn chưa tu con không uống rượu như lắm, nó bé con uống. Thì bây giờ cái thằng bạn mà nó chưa có quy y tâm bảo đó, nó mới lại nó nói thế này: ê, tao cứu mày cho Phong. Thằng nó kêu Phong là tên tục của con, chứ không kêu mình thiện. Thì vô tình cái thằng uống rượu đó trở thành là Bồ Tát cứu cho con khỏi sạch giới đó rồi. À, đúng đầu sống. Vì nó chưa có giữ giới. Nó nói, mình thiện, tao chưa có thọ giới. Bây giờ mày uống vô đó là mày sẽ bị phạm giới, mày đòi đi ngục. Mà mày không uống, bây giờ thằng chủ mày, nó mà mày không uống, mày sẽ bị mất giới. Hiểu chưa? Vì do thế thì vô tình cái thằng nhậu nhẹt với tha lúc đó trở thành là một vị Bồ Tát cứu mạng cho con, cứu cho con không phạm giới và cứu cho con không mất lòng với vị chủ. Cái nào đúng cái gì? Thấy rõ chưa? Cái người say rượu có một lúc nào họ cũng cứu được. Thấy rõ chưa? À, thành ra đừng có bao giờ lên án một cái vấn đề gì đó mà chúng ta phải nhìn nó đúng ở trong hoàn cảnh này, như là khi lúc trước nó lại sai hoàn cảnh khác. Từ đó bây giờ Ngài nói một câu rất hay: không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu hãy đều sai. Hả? Quý vị thấy rõ không? Tại bây giờ thí dụ như người mập, người mập cũng có lúc giá trị của người mập, mà người lùn cũng có giá trị của người lùn, mà người cao cũng có giá trị của người cao. Bây giờ tôi hỏi ai lùn ai mập đây? Ở bây giờ trong này nè, ở trong này 30 là lùn, 30 đó bắt kiếm tay coi, đưa lên, bảo là bà đó là lùn của tôi đó. Nhưng mà bữa trước đi thi đó, có bà lùn hơn nữa thì bà trở thành cao. Bà 10 mấy phít, bà 10. Bà 10 nó thật, nó không giết chân trước bà mấy phít. Ai đi cao mấy phít? 4 phít mấy phải không? Khoảng 4 phít 3. Nhưng mà bà so với có người bà kia nó có 4 phít thì bà cao hơn. Đó. Quý vị, cái lần lễ thì tôi đang giảng về pháp. Như vậy bây giờ quý vị lên án những cái người hai ba vợ phải không? Có không? Có lên án người hai ba vợ không? Có. Nhưng mà có lúc cái người hai ba vợ lại trở thành là anh hùng nữa. Có không? Bây giờ cái ông kia, ông lại nói với thầy câu này. Ông khoe với thầy, ông nói: thưa thầy, vợ con á, có một cái mỗi lần nó nói chuyện với con là nó phải cúi mình, nó không xuống nó mới nói được. Còn nếu không, con không nói chuyện với nó, mình nghe mình tưởng chán đầu lắm. Thì bữa đó là mình gặp ở chùa, nói thầy, hỏi con nha, thầy thấy tướng chồng con á, tướng sợ vợ mà sao mà lại nó nói là mỗi lần con nói chuyện nó con phải khom người cung kính mới nói chuyện được. Cái bà nói: có gì đâu bà vợ, vợ có gì đâu thầy, tại thằng này đi nhậu vậy nó sợ vợ, nó chui dưới giường mà con vợ nó muốn nói vợ nó phải không mình mới nói chuyện được. Hả? Hiểu không? Bây giờ mình chuyện nó cao vậy nhưng mà đuổi giờ nó đi làm bậy, những cái chui giường trốn mà giường ngọt muốn nói gì nhà mình phải thôi mình: anh ơi anh ra đây. Hả? Cái gì thấy rõ chưa? Nghe còn chưa đúng sự thật, phải không? Từ đó thầy hỏi như vậy, bây giờ cái gì mà nó tạo cho quý vị tranh chấp nhau? Hả? Anh em cùng một cha một mẹ tạo ra, DNA một cái DNA thử ra, nhưng mà có đứa nào giống đến đứa nào không quý vị? Cái mặt cũng không giống, ngay hai đứa cùng sanh đôi ra, nó cái mặt nó giống lắm nhưng mà cái tánh cũng không giống. Thì như vậy là do đâu mà ra? Do biệt nghiệp cái đời trước Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen mà lúc mà chúng ta lọt đầu mẹ chúng ta không có. À, cái thói quen đó. Thầy hỏi về hai con của con đó, nó có thói quen gì? Những cái nghiệp mà chúng ta không thể sửa được là cái nghiệp gì? Đẻ ra bị nuôi. Cái nghiệp đó là nghiệp đời trước đẻ ra là chúng ta không sửa được. Rồi chúng ta lùn, đẻ ra không sửa được. Chúng ta điếc, đẻ ra nếu mà điếc hơi hơi còn đeo máy được, mà điếc 100% cũng không đeo máy được. Nhưng mà những cái nghiệp mà chúng ta có thể sửa được, mới đẻ ra cái đứa nào biết uống rượu không? Không biết uống. Mới đẻ ra cái đứa nào biết uống thuốc không? Đẻ ra cái đứa nào biết đánh bài không? Đẻ ra cái đứa nào biết đánh football không? Thì những cái nghiệp đó là do đâu mà có? À, do quý vị tập. Thì bây giờ vô khoảng có người hỏi con tụng chú để đi tụng 3 năm rồi mà sao con chặt tay chặt một ngón rồi đi ngang sòng bài, con đánh lương con chủ nhận vô như vậy, cái chú nào chả có cái chú nào mà chị hết. Tại sao mà mình đánh bài? Do cái nghiệp tham. Ngày nào con hết nghiệp tham là con hết khổ. Rồi nó nói một lần nữa với một người nữa, họ nói thế này: con ở nhà mà sao con có hai đứa con dâu mà con nói thầy ơi sao con khổ quá. Một đứa con dâu thì nó rất có hiếu với con thì con thương nó, mà một đứa con dâu thì nó lúc nào nó cũng biết chồng con chứ nó không biết con. Thì làm sao con lại con gặp một cái vị hòa thượng thì ngài nói thế này là con á, ngày nào mà con đừng có thấy, đừng có thương và ghét thì con hết khổ. Mà con thấy con không hiểu được, tôi nói cái thấy của con là mấy? Ông thầy đó nói con á là đừng có thương là ghét lắm, với con còn cái thứ hai, mà hiện tại thầy nói con là con thấy thứ ba rồi. Ủa thầy nói sao kỳ vậy? Bây giờ nè, mình là cái bà già chồng tôi ngồi giữa đây, mà tôi thích con dâu mà nó có hiếu là gì? Tức là nó thỏa mãn những cái thích của tôi, cái thói quen của tôi. Tôi thích ăn canh bầu, nó nấu canh bầu. Tôi thích ăn cà ri, nó nấu cà ri. Tôi thích đi quýnh bài, nó chở tôi đi lắm đề gạt. Tôi thích đi chùa, nó chở tôi đi niệm Phật. Còn con dâu này, tôi thích cái gì mà hợp với nó thì nó đi, mà cái nào không hợp thì nó không đi, có đúng không quý vị? Hả? Thì bây giờ lỡ một cái ông thầy ông nói nhìn rõ được cái nghiệp không thành. Bạn nói là cái nghiệp của tôi với con nhỏ này á, là thuận nghiệp, mà cái nghiệp với con nhỏ này là nghiệp nghiệp, thành ra tôi luôn quan gia tới chủ, suốt ngày tôi gặp nó là tôi gây lộn. Thì tôi hỏi cái gì, thuận nghiệp và nghiệp nghiệp từ đâu mà ra? Không có gì hết, chỉ nè. Khi quý vị còn đứng bên này, quý vị còn thích con này, quý vị còn thích bên kia, tức là quý vị có ba rồi. Thứ nhất là quý vị là một, rồi quý vị nhìn qua hát hợp bên này thì lại đồng minh, nghịch bên này là địch. Thì bây giờ quý vị bỏ luôn thương và ghét thì quý vị trở lại cái gì? Bỏ được thích cái này, ghét cái kia thì quý vị trở lại được bản lai diện mục của quý vị, là mặt thật của mình đó. Mặt thật của mình là gì? Tôi nói từ thấp lên cao. Bà đừng bao giờ đem cái thích của bà áp đặt lên người khác. Khi mình nói một vấn đề nào, nói là đây là ý kiến của tôi, đây là ý thích của mẹ. Đừng bao giờ bắt con dâu phải theo ý kiến của mình. Đừng bao giờ bắt con dâu phải theo ý kiến của tôi. Thì như vậy là Phật nói là phải trở lại với cái gì của mình. Đừng có bao giờ bắt cái của mình đó là chồng lên người ta. Quý vị có đồng ý không? Như vậy ở ngoài đời chúng ta thường bị chụp mũ không? Quý vị có chụp mũ không? Rất nhiều chụp mũ. À, do đó chụp mũ là do đâu? Do người ta ganh tị, do người ta thấy người đó không đồng với cái ý thích của mình, mà không đồng ý thích mình là trở thành kẻ thù. Như vậy nó không đúng. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Một cái người ở Việt Nam mà coi như là đứa con gái, cái thời mà quý bà mà đã 60 tuổi rồi đó, cái thời mà những người với bà 10 rồi đó, con gái là khuê môn bất xuất, con gái là phải ở trong nhà không được ra. Quý vị biết nhà nho có nói gì không? Con gái khuê môn bất xuất là con gái ở trong cái cửa không được ra ngoài đường. Nhưng mà qua Mỹ thì con gái làm cái câu đó có đói không? Tại sao hồi xưa ông bà mình nói con gái là khuê môn bất xuất, hay là con gái không được bước ra khỏi nhà? Vì sao? cái thời Việt Nam Cộng Hòa, để nhất là nhì Cộng Hòa, chồng đi làm vợ có ăn lương không quý vị? Thấy rõ chưa? À quý vị thấy rõ không? Rồi á, ông chồng đi lính ăn lương vợ là có ăn lương con không? Có. Ở bên đây quý vị qua Mỹ, ông kỹ sư nó làm là có ăn lương vợ là có ăn lương con không? Như vậy ở Việt Nam khuê môn bất xuất thì được, nhưng mà qua Mỹ này khuê môn bất xuất là không được, đúng không quý vị? Đó, thành ra từ đó những cái mà áp dụng từ cái thời xưa nó đến thời này nó đã lạc hậu rồi. Hả? Thành ra bây giờ những cái tu của thầy cũng vậy, mà cái gì cũng vậy. Bởi vậy thầy từ nay thầy phải chuyển đổi cái nhìn. 12 năm đầu khi Đức Phật ra, ngài không chế một cái giới nào hết. Bắt đầu một ông tỳ kheo phạm một cái giới nào ngài mới đặng giới, phạm giới nào mới đặng giới. À, cho tới khi Như Lặng Như Đà chúng ta hồi mới lập làng á, thầy có đặt cái giới nào không cái gì? Không có. Bắt đầu bà sư cô thì phạm, bà sư cô kia phạm, phạm riết cho tới hồi mà ông Tử mới nhờ có bà sư cô đó mà có 33 điều. Phải không? Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, tụi con mua một cái xe mới về, tụi con có khi nào cái xe đó đang chạy nó không thưa gì tụi con biểu thay cái hộp số không? Tụi con có biểu thay cái kiến không? Tụi con có biểu là thay cái carburetor không? Có biểu thay cái bình xăng, thay cái bánh không? Cái bánh nó phải bị lủng mình mới thay. Thì cũng vậy, bắt đầu tu quý thầy xảy ra cái gì chế cả, bắt đầu quý thầy đi ra đi trên đường khất thực, quý thầy đi Phật dạy là tỳ kheo phải nhìn thẳng 7 bước, không nhìn qua trái. Bởi vì nhìn thẳng 7 bước thì có những cái con kiến đi này không thấy đặt, bắt đầu chế bằng nói tỳ kheo phải nhìn xuống, không được sát sanh, chế là không được sát sanh. Rồi bắt đầu mấy tỳ kheo đi ra ngoài không có giới thánh trồng cơm, cái tự nhiên ông có phước thì được người ta cúng cho đồ ăn ngon, ông không có phước á thì được câu tướng đang dở. Rồi về trước khi á mà ngồi ăn chung với nhau thì bắt đầu nhiệm này ngồi để mà nhắm mắt lại niệm Phật, thì bắt đầu ông tệ nhãn này á, ông ít phước quá, cúng cho ông có một cái cơm khô mà không có hai miếng chả giò. Ông tệ hạnh này có dư phước, vừa có cơm khô mà vừa có chả giò mà vừa có bún nữa, thì ông tệ hạnh bắt đầu nhiệm mà ông biết biết là ông mới tài phúc bụng bỏ vô đây, phải không? Ông chơi con kia qua thì Phật bắt đầu nó không được phạm giới tham lam trộm cắp, đúng không quý vị? Rồi bắt đầu vô hoàng cung đi khất thực, bắt đầu vô của Bình Sa Dương, vợ của Bình Sa Dương, mấy bà cung phi đẹp quá, mấy bà kia bắt đầu xếp bát lên. Rồi bắt đầu mấy ông thầy không lo ăn, cứ lo nhìn mấy cái bà nữ, Phật nói không được tà dâm, không được nhìn người nữ, cứ mỗi phạm một cái gì đó là Phật đặt ra một cái giới, đặt riết cho tới khi nào mà Phật nhập niết bàn, mấy ông phạm 250 lần và mấy bà giỏi hơn phạm được 348 lần. Hiểu chưa? Như vậy trước tiên giới không có. Thành từ nay thầy chấn chỉnh lại, quý vị làm ơn đi, tôi lúc này nhiều ông trùm đen tôi lắm, nhiều ông nói thầy mở, từ ngày thầy mở cái pháp tu giao duyên mà gia đình con lộn xộn. Nói lộn xộn cái gì? Nói đi tu nó hiền lắm. Đốt thầy coi hồi xưa đó, mình đi làm rồi đó, mình về đó, niềm vui của người đàn ông là vợ đẹp con xinh. Bây giờ nói đi tu giáo viên về, thầy có làm cực đã đời. Theo tu thầy đó thì thầy nói không được nhìn gái, không được chat, không được email, không được cái gì hết trời. Mà về nhìn con vợ của mình là nó cũng đẹp, thầy nói tóc thì dài, móng tay thì nó làm đẹp, nhẫn rồi đeo bông rồi mặc đồ rồi nó nữa rồi nó sai nó làm. Còn bây giờ đó, đi ăn đó, thì hồi xưa đó nó cho con ăn đó, bầu ngư, dí cá, bò 7 món, rồi đổi những cái món ăn, thành ra con người con khỏe lắm. Bây giờ tu theo thầy giữ giới ông trai thì biết ông con thì làm nặng. Đi tu riết về sức đâu, sức bộ đâu, đâu đụng đó, đâu làm trong hành chủ đó, rồi đuổi rồi làm, nó làm cho cái tờ ngồi đụng được một suốt. Quý vị mà ăn chay thì ra quý vị buồn ngủ lắm, quý vị có không quý vị? Vì nó thiếu energy. Rồi á, về nó còn nói là ma quỷ phá tu là tu á. Vợ mà đầu tiên nó hồng hào cho ăn chay, cũng nói xinh đẹp xinh đẹp thầy. Rồi bây giờ cái còn được cái mái tóc thì thầy cũng bắt nó cạo luôn. Mình nói cạo lên đầu, nó nói là tu để gieo duyên cho anh. Cái khóa thứ hai nó cạo để cầu phước cho má anh. Nó hỏi thứ ba nó cạo phước cho bà già anh, cạo phước cho ông già anh. Tôi nghe sắp đồ sắp tới tôi chả nói vừa ra ngôi đẹp đẹp đó là thầy cạo nó nữa rồi. Hả? Phước đâu không thấy. Mà con về con thấy con chán gần chết, con nhìn nó. Rồi nó cũng không chịu xả giới nữa. Hả? Nó tu thì thầy cho tu từng thôi. Vợ con hồi khóa đầu tu từng, khóa thứ hai tu nửa tháng, khóa thứ ba vợ tu 3 tháng. Con lò mò nhớ nó dù rồi, nó bây giờ nó đừng có đụng tới tôi, tôi tu mà ma quỷ phá tôi, thầy tu lý giới gì mà họ vợ con không cho đụng tới, hả? Làm ơn ly, tôi biểu cái gì tu gieo duyên thôi, chứ đâu có biểu tu cái gì là đoạn dục, hả? Làm như vậy mấy ông chồng chán, ổng chán rồi cái bắt đầu tôi chán quá, tôi tu tôi thì tôi muốn thanh tịnh, tôi không muốn ai đụng tới tôi. Ông có ai á, ông mà giờ kiếm được con ma nào mà lấy ông á, ha, à, tôi cho ông đi luôn, tôi tu luôn chứ này không ra nổi còn lắm. À, mấy ông kia tưởng vậy, cái bắt đầu nghe vợ nói gì mừng, cái bắt đầu về cho đi Việt Nam được rồi. Tôi đi tu, tôi cho đi Việt Nam. Hồi xưa thì đi, hồi chưa tu á thì đi sai đi sai đi kèm cha đó. Bây giờ đi tu giao duyên thầy cái bắt đầu cho nó đi mình, nó đi mình về cái bắt đầu đã nghe nó ở vợ mình mới nói, nó nói muốn tu mà mình cứ theo vô nó cứ nói ma quỷ. Bây giờ bắt đầu về cái bắt đầu kiếm một em nó giờ ăn cho qua đi vậy, vợ thì nó tu hành lắm phải không, đưa cái hình vợ mình ra thì nói với bà sư cô quá ha, còn con Việt Nam gái trời nó mặt nó mút của chừng nó còn đẹp không, ở ngoài đời mà quý vị để tóc còn không đấu được gái Việt Nam, quý vị đồng ý không ha, huống gì bây giờ cái đầu thì độc lắm, cái áo thì thùng thình, có bao gì cũng lộ hết rồi, son phấn thì lộ rưỡi rưỡi vậy ha, dùng cho con đường ươi gần chết luôn ha, thì như vậy đấu sao lại đấu sao rồi nó bắt đầu về cái nó vô nói anh tính gì vậy, nói lấy ờ anh đi đi tôi cúng con gà đó ha. Mà mấy ông nó không có biết con gái nói yes là no, nói no là yes, có cái bạn đó không hả, khi nào nó nói no tức là yes mà yes là no. Bây giờ ngoài đời có bản nhạc gì đó quý vị hả, con gái nó có là không, nó không là có, mấy cha này đâu có biết, trời ơi con tưởng vợ con nó tu nó giữ giới không chồng nữ chứ, nó biểu con đi lấy về nhỏ đi thì con đi lấy rồi khóc bùa lu mà la vô rồi nói thầy ơi thầy coi giùm con nó bị bùa gì gỡ giùm con, bùa gì không có bùa gì hết, từ nay quý vị làm ơn đi tu á thì tu làm sao phải có chồng nó vui chứ, quý vị tu như vậy đó đầu tiên á là quý vị làm cho chồng phỉ báng, rồi cái đầu tiên nữa đó vợ chồng mình nó có level nó là nó còn thích tu vô duyên một lần được rồi, tu quá rồi bắt đầu thầy đi cùng lên ông chồng cùng lên rồi. Khi mà ông chồng cùng lên nó bỏ bê thì tới mấy bà già, tức là bà nội, bà ngoại bắt đầu bị cái hậu quả. Nó ly dị rồi sao nó đem cháu về giữ. Bắt đầu hỏi sao lúc này thầy không đi chùa thường, cũng tại thầy tôi tại tôi sao? Thầy tổ chức giao duyên thì hai đứa nó ly dị, tôi ôm hai đứa tới nội nè. Cho nó xài. Tu, từ nay tôi chủ trương, tu càng ngày càng đẹp, chứ không phải tu càng ngày càng xấu. À, cái đó là chủ trương của tôi rõ ràng lắm. Thật ra tôi chuyển đổi từ nay quý vị tu, càng tu là phải càng mới đẹp. Chứ tu á, mình ăn chay mà mình thấy mình mà bắt đầu mình xấu rồi đó, thì tôi cho phép ăn mặn, mà ăn mặn những con vật nào mà không thấy nó chết, không nghi nó chết, không nghe nó chết. Các siêu thế lan cũng ăn mặn mà chứng quả đó, đều đều. Còn mấy cái người tu á, mà tịnh độ như bên mình ăn chay trường, nó trời ơi, thay vì ăn mặn nó ung thư 2 năm nó chết, mà ăn chay thì tử thì tương lai nó 2 tháng chết mẹ hết rồi, đâu có sức đề kháng đâu hả. Thành là trước sau thì tôi cũng chết theo quý bà hết, phải không? Từ nay đó tôi là phải trí huệ cho thầy. Tôi nói thật quý vị đó, nhiều bà đó bởi vì vô biết là ăn chay biết là món xanh sao vàng giọt. Tại sao? Vì chúng tôi là nhà sư, chúng tôi ở chùa, chúng tôi không có chồng không có con, quý vị còn đi làm, quý vị còn nhiều việc lắm. Thành ra đứa nào mà tu càng ngày càng đẹp đưa lên tù đúng, mà đứa nào tu càng ngày càng giống như cái thây ma sắp chết đi đi là cái đứa đó tu bậy. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói vậy nhiều khi mấy thầy kia nói tôi nói sai, nhưng mà phải như vậy hả. Còn tăng tri của tôi vô tu á, ông từ ở đó vô giống như là cái thằng xì ke mà giống dạng không có gì, đứng lên coi coi, quay mặt coi coi đó, tu vậy mới tu chứ, tu mà càng ngày càng xấu là tôi sai rồi đó. Ông tệ hạnh ai cũng vậy. Bây giờ cô Hồng Châu đứng lên quay mặt lại coi, đứng lên quay mặt xuống. Cô giờ cũng mới vô chùa nha. Bây giờ con nhiêu bao? 115 bao. Tu tháng sau lên 102, tu tháng sau lên 103, tu sang năm lên 203, đó mới là tu. Càng tu càng sổ sửa càng phát tướng chứ. Mà con tu mà từ 115 mà xuống 110, 108, 95 là tu sai rồi nhớ nha. Tôi từ nay tôi lên cái kênh vô làm, mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi tháng lên lên kênh, giống như kênh heo vậy đó. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, quý vị nuôi heo mà càng ngày kênh nó còn ốm cái lỗ là lời lỗ là nuôi sai rồi. Tôi cũng vậy, ông Phật Di Lặc ông mặc không có gì hả. Tết, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Tết tôi đem ông Phật Di Lặc tôi tặng cái gì thái không? Tôi đem cho Hồ Chí Minh đúng nhau, nhớ tặng cái gì chịu không? như vậy tu là phải làm sổ sửa pháp tướng ra, nhớ không? Tôi nói cái này để tôi chấn chỉnh lại. Thành ra đệ tử tôi mà thấy nó càng mập càng dài tôi mừng lắm, tu đúng phải không? Cái tu mà càng dài càng ốm càng yếu, tu là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À mấy vị vô chùa chẳng hạn như vậy thì vị coi như tôi đứng lên to đây, đứng lên, đứng lên phải lên, phải đọc nói sổ sửa không? Mai mốt thành sư cô, hồi cư sĩ mình 108 mà thành sư cô phải là 208, cái đó mới là tương đối. À, bây giờ đẹp đẽ hồng hào như thế này mà thành sư cô mà ốm nhôm như sư cô Hồng Châu là không được. Hả? Tôi rất là thoải mái, quý vị mới đến lần đầu nghe thầy giảng thoải mái không? Quý vị có công nhận thầy thoải mái không? Tu là phải đẹp. Phật Quan Âm đẹp không? Đẹp quá chừng. Phật Thế Chí đẹp không? Đẹp. Thì mình thờ Phật Bà là mình phải đẹp giống Phật Bà, quý vị đó. Hả? Quý vị cứ nhìn kỹ coi. Đó. Hả? Nhưng mà mặt thân con nó dữ dữ lắm. Rồi mình đứng lên coi. Đứng lên. Ê, mọi mặt lên coi. Phật Bà mặt thân con. Tôi bây giờ nói chuyện tử quá chứ nhiều, tôi đem ra tôi xử hết rồi cho vô băng dĩa. Nãy giờ có quay không? Nhớ nha, tôi kêu đứa nào lên là phải cho đứa đó lên hết. Thành ra cái tu của thầy đó, tu là happy, là vui vẻ, là an lạc. Đi tu là hạnh phúc. Chứ nhiều người tu vô ha, vô tới nơi vô chùa đã quài đã khổ rồi, vô tới nơi khúng núm đi vô ha, thấy tội lắm. Vừa thắng vô trên chùa tôi ngồi tôi đi liền. Tại tôi là chú tiểu từ nhỏ mà, nhiều bà đã ngồi trên xe chữ chồng trao đổi này nha. Về tôi đi tu mà về mà cái chặt còn nguyên cái đúng rồi chết với tôi nha, cái sinh là phải rửa nha, còn con dâu nữa ha, mày mà không chở hai đứa cháu ngoại tao đúng giờ là mày chết đó nha. Cái bắt đầu đang hung hăng vậy lắm, cái bắt đầu bước ngang cái thấy cái tượng Quan Âm cái dạ ẻo là nguy hiểm lắm. Đang chữ chồng chữ con dù được, dạ A Di Đà Phật, lại ngài ạ, con hiền lắm à, xin ngài cho con ăn thí, ăn mài thí công đức. Thấy không? Vô thấy cái phật đầu tiên cái là bắt đầu sửa tiếng liền. Đời nãy là đi tướng chữ bát, bây giờ là đi gì đó, đi nghề đó, sửa tướng vô Phật, sửa tướng Phật vô rồi cái bắt đầu ngồi vô này, cái bắt đầu vô phê bình bà này phê bình bà kia, vô thấy chùa thầy, ôi giờ ở thầy ông vô sự sao mà ông cười hoài thế, ông chứ tu cũng khóc hả, còn ông thể hạnh sao kỳ vậy hả, chứ thể hạnh gì mà ông lên tụng kinh gì đâu mà thấy ông tụng kinh, ông ra ông trồng bầu trồng bí như vậy hả. Tôi nói không có gì hết, chú thiền hạnh tôi không có tay trồng bầu, có không quý vị? Con trồng một dây bầu ra được mấy trăm trái con? Không nói nghe coi. Dây bầu 500 trái, tôi khoái ông đó, bây giờ quý vị đừng chê ông nha. Ở đây có những người vô lại hòa tự tiên quá lại Quan Âm cầu tự, ở trong này có những người đầu cầu tự đâu, trong này cái đứa nào em muốn tôi là nhà sĩ đều mất rồi. Nhà sĩ đâu, đưa tay lên coi, đưa tay thầy coi, tăng giảm phát ấm xanh là đó. Con nha sĩ đó nó cầu tự, con cầu tự bao lâu được mấy đứa con không? À được mấy đứa? Có một đứa, năm nay con muốn nữa không? Con tranh đứa mùng một, con lương gặp sư chú, sư xuống chậm cho 500 trái bầu thì để 500 đứa luôn. Hả? Từ nay mùng một Tết chú làm sao chú gieo bầu để có ngày mùng một bà nào vô cầu tự khỏi lại Phật Quan Âm, khỏi lại Phật Di Đà, khỏi lại Hòa Thượng Thích Quá, gặp chú thầy, chú thầy ơi xin lỗi chú thầy hạnh, chú tặng muốn mấy cái bầu, bầu dài, bầu tròn, bầu méo, bầu đèo, bầu mập, bầu ốm tặng cho, thấy không? Mà bây giờ như vậy là sao? Là bảo đảm quý vị bây giờ mùng một tới người ta đã bầu quý vị chữ không? Hả, tặng bầu chữ không? Vì sợ có bầu, không cần xin ông Phật, chẳng cần phải xách cái bôn, chẳng cần phải xách cái nho, chẳng cần phải bó thùng phục xương, kiếm ngay thầy thầy hỷ này, thầy thầy hạnh này, ổng sẽ tặng cho là một hai quả bầu là có ngay. Rồi cái bậc ra sao? Sang năm tới thì mấy bà đền ơn đáp nghĩa, phải không? Dẫn những đứa con gái người ta vô thì bắt đầu tôi sẽ mở một khóa tu, bà nào có bầu mới được chia ra đi tu. Khóa tu đi ra các thành toàn thấy mấy bà gì không? mai mốt tôi sẽ phó lên pháp tu chỉ ưu tiên dành cho mấy bà bầu do Thiên Chúa đại hạnh đã hấp dẫn. Ồ, có bầu có nhiều người sợ mà có nhiều người thèm không có cái gì. Trời ơi, vô cầu tự gần chết. Thành ra ý tôi giảng cái này tôi nói không có cái gì là xấu. Bây giờ hai cái vợ chồng tụi nó đang thèm con, bởi vì nó nói là tụi con cầu gần chết được con đứa à, mà đang cầu dữ lắm mà được đứa thứ hai chứ. Mà tự nhiên chú Tệ Hạnh tới đây cho nó ba trái bầu, tự nhiên nó có lượng đẻ là ba đứa, mừng gần chết ha. Cái trái bầu tặng, trái bầu mà tặng cho bà Mười á, bà chữ bà Mười bao nhiêu tuổi đó bà Mười hả? Ba mà được 72 tuổi là bà có đẻ thôi, có bầu đi trời, bà lên online liền. Như vậy tặng tới bầu mà tặng đúng đối tượng là sao? Là nó dẫn tự nhiên bác sĩ khám ra con nha sĩ nói rồi năm nay chúc mừng bà có ba đứa chuẩn bị sanh. Thì lúc đó sao nó sẽ lên đó, dạ con kính kiềm thầy Tệ Hạnh nè, năm nay thầy muốn làm răng giả răng gì con cũng sẽ làm cho thầy hết. Thấy không? Thấy rõ không? Làm phi cho thầy tại nó nha sĩ nè. Nhưng mà bà Mười mà tự nhiên một tin chấn động phó lên YouTube, một bà Mười cao 4'2" tự nhiên có bầu ba đứa 72 tuổi, nổi tiếng không? Hả? Thành ra bà chữ cha không có cho bà Mười. Nhớ nha, hôm nay bà Mười có xin bầu không cho. Thì như vậy đem tặng bầu cho những người mà 5-6 đứa con, họ sợ không có gì? Họ sợ. Ông Mỹ này còn có muốn bầu nữa không? Đã tặng cho ông Mỹ là coi như Liễu Châu đã mất rồi. Đúng rồi, mất rồi. Liễu Châu đưa tay nó coi. Còn có muốn có bầu nữa không? Đó, tặng cho Liễu Châu là nó lợi hơn, nó bắn dối thầy ở nhà. Sư phụ à, tự nhiên đầu năm lên cái sư chú Tệ Hạnh đem tặng cái bầu là con lo gần chết. Nhưng mà tặng đúng cho cái con nhỏ mà gì đó phải út của con á là nó mừng. Phải không? Thành ra cái nào tốt, cái nào xấu. Tặng đúng đối tượng là hạnh phúc, mà tặng sai đối tượng là coi như là ôm cái búa liền. Phải không? Thành ra ngài là ai là ma, không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu để được sai. Không nói cho bầu là xấu, không nói cho bầu là tốt. Cho đúng bà Mười là bà Mười chữ, mà cho đúng cái con nhỏ kia là nó mừng. Thấy rõ chưa? Thành ra khi ở đời rồi chúng ta thấy hạnh phúc điên đảo chân chất là gì? Chúng ta ưa áp đặt mình là đúng, mình là sai. Đức Phật chỉ nói rằng ngài chưa bao giờ nói cái tôn giáo công giáo là sai, ngài chưa bao giờ nói tin lành là sai, mà ngài chỉ nói rằng mỗi một người đều có một cái nhìn. Quý vị có khi nào mà quý vị đi cái xe màu trắng, quý vị bắt tất cả hãng vô lên Toyota rồi sơn màu trắng, nó sơn bao nhiêu màu quý vị, tất cả các màu có không quý vị? Thì như vậy quý vị vô trong một cái tiệm Macy, The Bond, hay là vô trong một cái tiệm xe, nó bán đủ loại phát sinh hết. Mà sao vậy? Vì cái nghiệp nó không giống nhau, thành là ai cũng có chồng được hết, chứ mà ai cũng thấy như nhau. Quý vị thấy không? Có người xấu tươi xấu biết, giờ mà có bà kia thấy đúng là đẹp quá, có không? Có nhiều ông đẹp trai kinh khủng mà vô trong cái bà đó, nghĩa là bà không có ai mà rời tới đó. Nghĩa là vậy mà trả về trả thấy cho đẹp. Nhờ vậy mà mấy bà xấu mới lấy được chồng, mà mấy ông xấu mới lấy được vợ. Ví dụ thầy nói không? Đó, cái xấu của người này nhưng mà nó lại hợp nhãn cái đẹp của người kia. Quý vị mới thắc mắc không? Nhiều khi mình thấy cái thằng xấu con nhỏ này nó đẹp quá chừng, mà nó lấy cái thằng chồng xấu quá chừng, nhưng mà đối với nó là đẹp. Hả? Ông trời bù trừ vậy, thành ra không có ai ế chồng hết, không ai ế vợ hết. Quý vị bảo đảm đi, đứa nào ế ở trong này tụi con này ế không? Ế không? Ế không? Má mình chết rồi đó. Muốn lấy chồng không? Muốn, đưa lên thầy Lăng Xê cho con. Thế mà bây giờ con đã hiếu xong mẹ con rồi đó, trong nhà con còn ba đứa ế chồng ống chè vậy đó, lên đây thầy Lăng Xê cho hai đứa. Muốn Lăng Xê không? Muốn lấy chồng không? Sẵn có lại hình hình đây nè, thầy Lăng Xê cho nghe, để thầy đăng này để bảo đảm được rồi này. Phải đăng nha. Một người phụ nữ có một tình cảm của người con gái ở tuổi đôi mươi cách đây 40 năm, đã có những mối tình tuyệt đẹp từ khi còn ở sân trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, nhưng vì chữ hiếu cho nên đành hy sinh tình yêu trai gái để lo cho mẹ hiền. Giờ đây mẹ đã về cõi Phật. Những anh nào đang bị đời phụ bạc đang bị vợ bạc đãi, muốn cần một cái bàn tay của một người mẹ. Người vợ, tôi nguyện làm là người vợ, nhưng người vợ này sẽ là tri kỷ. Tôi nguyện làm người vợ này sẽ là mẹ, lúc nào cũng lo cho chồng. Và tôi nguyện làm vợ, mà vợ là một người chị, chứ không phải vợ là bà trắng. Ai muốn kết tình tri kỷ, xin liên lạc về chùa Tầm Quyên, Thượng Tọa Thích Thông Lai, bó tay đã không. Phải bảo đảm có rồi, chịu không? Thành ra tại vì con không chịu lên, chứ bây giờ có nhiều người họ bị, nghĩa là phụ bạc. Tại vợ có ba loại vợ. Phật nói tụi con nó thì chỉ cho nè, con không cần tu mà con làm vợ chỗ này con vẫn lên được cõi Phật. Vợ như là mẹ, cái loại này sẽ là ngon lành lắm. Vợ như mẹ tức là coi chồng, lo cho chồng giống như là người mẹ ruột mà lo vậy. Chồng nói cũng không giận, thấy chồng nghĩa là coi muốn cái gì là chiều cái đó giống như mẹ, thì cái loại vợ này sẽ lên làm Bồ Tát, chết rồi làm Bồ Tát. Vợ như là tri kỷ, tức là hiểu chồng muốn cái gì. Hả? Mình đòi hỏi chồng bao nhiêu thì mình coi mình đã có được bao nhiêu phần trăm không. Thường thường mấy bà cứ đòi hỏi chồng 100% mà mấy bà không được 100%. Thì vợ như tri kỷ là coi chồng muốn cái gì mình phải chịu đó. Vợ lỗi này lên khỏi trời. Và một cái lỗi vợ nữa là như quan gia chủ nợ, như là cai tù. Cha nói đi đâu giờ này, tôi gọi không phải trả lời. Hả? Tôi thấy tôi xịt không cũng trả lời, đi đâu. Cái lỗi này là công an ở Việt Nam nó kiểm soát đó. Cái tù này nó theo quý vị từ trong nhà ra tới cửa, nó theo quý vị từ đây tới cuộc đời cho tới khi quý vị chui vô hồ. Cái loại đó là vợ là cái tù, mà vợ là cái tù thì chết cái gì đâu quý vị, đi về sống với tên Hồ Chí Minh đấy. Thì con á, con làm vợ, vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như tri kỷ là tu rồi, à là Bồ Tát rồi. Còn vợ như là quan gia, vợ như là chủ nợ, tức là nó không đi làm mà mình làm bao nhiêu mình nợ nó đi xuất binh sạc cho đã được, là vợ như là chủ nợ. Vợ như quan gia, vừa làm vừa nợ nó mà phải làm việc nhà mà bị nó chửi như chó luôn, đó là vợ như quan gia, thấy không? Vợ như cái tù là đi đâu nó chắc, nó chắc, nó hỏi nó chắc giờ mấy giờ xong về trình diện, tôi cho ông đi từ đây tới đó chỉ 2 tiếng mà đi trễ là về nó hỏi, thấy không? Đó. Thành ra ba loại vợ, tụi con ở vai trò người vợ, mà tụi con vợ là mẹ, vợ là chị, vợ là tri kỷ, thì tụi con dứt những về các cõi mà cõi lành, à, làm Bồ Tát. Thành tu nó đâu phải vô chùa là tu. Thường thường tụi con vô chùa đó là tụi con biểu diễn thôi, biểu diễn thôi chứ chẳng có tu gì hết. À, vô chùa quý vị coi, quý vị để ý coi mấy bà nào mà vô chùa nhiều chừng nào là mấy bà đó là toàn sinh tử chừng đó. Hả? Con hỏi ông chồng bác ơi, ông chồng bác sợ bác gần chết luôn. Tại sao đi tu vậy? Bây giờ chùa là cái gì? Chùa là bệnh viện để trị tâm bệnh cho Phật tử. Tôi hỏi quý vị, tại sao mà quý vị mê tín? Tới cái chỗ vấn đề này tôi đem, tại sao quý vị mê tín? Hả? Đi chùa có phải là 99% Phật tử là mê tín không? Có không quý vị? Tại sao đi chùa nó có loại mê tín và chánh tín? Đi chùa chánh tín là khác, bây giờ tôi nói đi chùa mê tín là mê tín từ đâu mà ra? Là gì? Mình đang bị một cái áp lực nào đó, mình đang đầu tư một cái gì đó, mình đang làm một cái chuyện gì đó mà mình không nắm chắc là 100% thắng. Bây giờ thứ nhất, mình chuẩn bị để lấy một cô mẹ nào từ Việt Nam qua, nhưng mà mình bây giờ mình không biết, mình thấy nó đẹp quá mà mình lo. Bây giờ bác thầy nói mẹ tôi chừng vậy đó, bắt đầu chạy vô nhà thầy, nói thầy coi con quẻ con nhỏ này qua đây nó có phản bội con không ha. Thành ra mình không chắc ăn. Rồi bây giờ mình đang chuẩn bị, mình đầu tư mình mua một căn nhà, có không? Mình nghe cái cô đó bây giờ nó có dầu đó, rồi hãng dầu nó về pha mình đầu tư ào ào. À, mình nghe thì sắp sửa nhưng mà mình không biết có hay không. Thành ra mình quán hồn đi, mình không biết cái sự đầu tư này, mình đâm ra mình hoang mang. Thì mình không biết tiền đến nay, mình tìm đó ông thầy đó, mà ông thầy đó bảo mà thức thiện thì mình thôi, đầu tư hả, mà có thua thì có ăn hả, mà có thành là có bại hả, mà có ngày là có đêm hả, mà có giàu thì có nghèo, đúng không quý vị hả? Cuộc đời nếu mà ban ngày không chúng ta sống nổi không, mà nếu ban đêm không chết không hả, mà có dinh có nhục, ông thầy đó là chánh tính về đó con, để tự nhiên đi hả, nhân quả mày làm tốt mày hạnh phúc. Còn cái ông thầy đó mà thuộc loại mà ông mê tính không đấy, vô đây thấy không, vô đây rồi thầy chỉ cho. Bây giờ á, thầy có một mớ phần này, ở trong này ông Phật dược sư á là chuyên môn trị bệnh, thì con bị cái gì bằng đồng vụ. Ở trong này có một cái ông Phật nữa là ông thần tài đây nè ha, ông bụng bự phải chỉ đặt ra nó bằng tay ha. Bây giờ đó, con muốn không, con ghi tên của con, tên của người xui đó vô cái ông Phật thần tài này cũng không đĩa đó, rồi con để ngay cái giao chùa hỏi giá nhiêu vậy hả, cái ông Phật này con để ngay trong cái điện đó, là để cái tên con vô, tiền càng nhiều thì ông Phật nó càng bảo đảm cho con đầu tư thành công. Cái bắt đầu mình nghe nói chắc không thầy, con mới vừa đầu tư vô cái nhà mà con không biết chuyện này là khu đúng không, bảo đảm nếu mà con bỏ vô 1,000 đồng để con mua cái tượng này thì giá được tượng đó, thì con sẽ đầu tư 2 năm sau con kiếm được 100,000, mà con bỏ 2,000 vô tượng này con dán vô thì 2 năm sau kiếm được 400,000 ha. Thầy dụ bỏ vô mua, nhưng mà đuổi trời xuôi đất khiến chó tát phải đùi, sao tự nhiên bữa đó những phan trúng dầu, cũng như cái dùng ống la hoa cho nó giờ đổ nhau mà nó làm đó, trúng mạnh rồi vô in nó giờ về, cái tự nhiên chó tát phải đùi, cái tự nhiên ê mày, tao hôm trước tao đang đầu tư cái nhà này, tao quan mang tao không biết là thành trúng làm sao, tự nhiên bây giờ ông thầy cũng biểu là bỏ vô 100 đồng là mua cho Phật, địa là ông Phật cho thần tài đó, ông Phật kỳ lạc là dán lên là chánh điện rồi để cái tên, để cái tên tao là cái gì đó ha, à, pháp danh gì đó, tự nhiên bây giờ cái nhà tao này tự nhiên hắn giàu vô, nó mới đuổi gì, nó muốn nó mua tao lợi dụng trong nhà nó đúng này, phải rồi đó, tao biết bỏ 2,000 giờ lời 200,000 rồi. Cái bà kia nghe thì có lý, bà ngu này mới thấy nghe rồi nghe có lý, chạy vô đấy, dạ con mới vừa mua cái tiệm neo mà con không biết cái tiệm neo nó làm sao hả, con thấy cái khu này cái xuất binh cũng ngon lắm hả, vô mà tưởng nó tiệm neo là vô đây giờ mua cái bà Quan Âm này hả, dán lên để tên con á, Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn hả. Con nghe bạn con vừa rồi nó nghe lời sư phụ á, nó bỏ 1,000 bây giờ nó đời được 100,000, giờ con bỏ bao nhiêu, bà này cộng trừ nhân kia kêu chồng vô, anh ơi bây giờ nó bỏ con nhà mà nó kiếm được 200,000 thì mình bỏ 2,000 nhé, dán 2,000 vô, tôi là tên gì đó, 2,000 đó thỉnh cái tượng này dán đây, nguyện cho cái tiệm nôi luôn, năm sau kiếm bán lời được 200,000, thấy không? Nhưng mà rồi trời xuống nó kiếm sao lại là làm được đi, thì bắt đầu đồn ra. Nhưng mà rồi một ngày nào đó có xin hai lần, tức là thứ ba xin không được thì nói chùa này không linh, Phật này không linh, là bắt đầu đi tìm cái chùa khác, có không cái gì hả? Như vậy cái gốc nguồn gốc mê tín là từ cái chỗ mình lo sợ, mình sợ sệt cái chuyện đó, một là lấy vợ lấy chồng không biết tốt không, hai là con thi vào cái trường đó nó có tốt không, à, hai là thứ ba con tôi nó có học ra bác sĩ không, cái tư là tôi đầu tư nó thành công hay không. Thành ra bắt nguồn từ cái lòng tham của chúng ta, cái mê tín là bắt nguồn từ đâu quý vị? Tâm tham, mà tâm tham không biết nó được thỏa mãn hay không, và chúng ta vô đó để cầu Phật, cầu thánh, cầu thần. Thành ra từ đó chúng ta đến chùa toàn là mê tín, toàn là bệnh không. Quý vị càng tu chỗ đó chừng nào thành Phật quý vị? Cái tâm tham vô chùa, hồi chưa vô chùa thì tham có 1 kg, tu thời gian tham 2 kg, mà tu càng lâu là tham 3 kg. Thấy rõ chưa quý vị? Từ chỗ đó chúng ta sẽ đưa lại cái vấn đề đi chùa để làm gì, mà những cái mê tín cái dị đoan này là do quý thầy dụ dỗ để rồi quả thật cái ông thầy này mà không có khả năng, ông Phật này mà không có khả năng ban phước nhân quả, thì mấy thầy chùa đâu có những chùa bị Phật luôn, đâu có những chùa mà có nghĩa là phải bắt cho cái quỷ, ông Phật ngay đây ông không phù hộ được ông thầy phải rước ca sĩ gì phù hộ, ca sĩ còn mạnh hơn bà Quan Âm, tại sao chúng ta không thấy cái điểm đó, thấy không? Ông thầy là con ruột, là trưởng tử Như Lai, ông thầy là văn họ Thích, mà ông Phật không cứu được ổng, mình là cái họ gì mà vô đây để cho Phật bà viết cái tên lên. Ông thầy mà hàng ngày đó ông thờ ông lễ, phía là 4 giờ ông dẫn tụng, trưa là tụng Di Đà, tối tụng vô lượng thọ, mà ông còn không đủ tiền để trả mô gạch nữa hả? Ông là con ruột á, còn mình là con ghẻ, lâu lâu 5-10 tháng mới vô lần, mà bỏ ra có chút xíu là dễ gì cứu, phải không? Từ đó tôi nói thắng cái này ra, nói thẳng là bể bánh, bể bánh của mấy ông thầy, nhưng mà nói thẳng để phá đi cái mê tín, cái dị đoan của quý vị. Thành ra đừng tưởng mấy bà đi chùa nhiều là tu. Tôi mà thấy mấy bà đi chùa từng nhiều mà đói là một cái lý định, thầy ơi con tu 30 năm, con ăn chay 30 năm, mấy bà đó là tôi lo còn chết, vì tôi sẽ phải hộ niệm coi như là siêu học siêu dầu tôi ra luôn. Quý vị có để ý tôi không phải tôi nói xấu đi chùa, mà mấy bà đi chùa về quý vị cứ vào gặp phiền não nhiều hay là quý bà ở nhà tu với bà ít phiền não hơn? Đi chùa gặp phiền não nhiều hơn hả? Cái loại mà đi chùa đó mà không phiền não đó là cái loại nó ngon rồi đó hả? Mặc kệ nó, khen cũng mặc kệ nó, chê cũng mặc kệ nó. Bây giờ nó chửi mình một câu hả? Nó cùng mẹ này á, tu gì hả? Tu gì vậy? Tu gì vậy? Tu mà gặp đâu nữa là coi như là ngủ như heo vậy, vô chùa hả? Tu nữa là ăn là ngủ như heo không hả? Tu mà biết mình giống con khỉ luôn, mặc đồ ngày mà xấu xí không? Họ nói mình con khỉ mà quý vị có bọc lông không? Họ nói quý vị con heo mà có bọc cái đuôi không? Như vậy hỏi thầy, họ nói tôi vậy làm sao giải nghiệp? Tụng chú Lăng Nghiêm mất nửa tiếng, chú Đại Bi mất 10 phút, tụng cái câu này mặc kệ nó hết rồi. Cái câu mình phải nói này nó còn hơn là cái câu chú, hơn là cái câu niệm Phật. Từ nay quý vị áp dụng cái câu mặc kệ nó cho thầy. Khen mặc kệ nó, chê mặc kệ nó hả? Không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu phải điều sai, không có cái gì đúng hết. Từ đó quý vị an lạc này. Thành ra chùa là cái bệnh viện để trị tâm bệnh, mà cái ông bác sĩ là thầy chùa đây này, phải vô trị cho quý vị hết tâm bệnh. Quý vị hồi đó chấp 10 gặp cái gì cũng chấp hết. Quý vị nghĩ coi, có nhiều người đó, khi họ tu rồi đó, họ không chấp ở nhà nữa. Hồi họ chưa tu đó, ông chồng họ rầu lắm, đi về đó cha nội để cái giày cho ngay là sửa cái giày, rồi cái vô cái phòng giặt đồ ông chồng thì mệt quá, về dùng cái bộ đồ dơ ông không bỏ giặt, cha nội về chứ bỏ vô ngay giỏ đồ cho tôi. Rồi có nhiều ông tắm xong không chịu lên để nước đồ dơ, cha nội sửa dùng cái này giờ nhớ nha, về tắm xong lau cái kiến cho nó sạch rồi xuống đưa chén ăn, dùng một đống không rửa. Ông để về giá đi đâu ông cũng hành hạ bà chồng. Ông vợ bị nói chồng riết, chồng nói cho đi chùa, đi chùa thời gian thì nói con à, con đừng có chấp nữa, con cứ để tự nhiên đi hả? Thì con dính mắc quá thành ra con làm chồng con khổ. Cái thời gian ông chồng hạnh phúc lắm, ông chồng hạnh phúc lắm, nhưng mà chưa được 3 tháng là ông chồng bị cái chấp khác. Lúc đầu bà mới vô, bà đang học pháp mà, tụng kinh vô lượng thọ là sao thầy, tụng pháp hoa sao thầy, muốn cầu an tụng kinh gì thầy, muốn cho hết bệnh tụng kinh gì thầy, muốn cầu tài cũng sao, muốn cúng hồn cho. Khi mà bà học hết những cái món mà để mà làm phục vụ cái tâm tham ở rồi đó, thì bắt đầu bà mới quay về. Cha nội, tôi giờ tôi kiếm chỗ thờ Phật à. Thì bắt đầu thằng cha này nó có, hồi đó có cái phòng làm computer, nhà Mỹ chỗ nào cũng được, không được cái phòng này á, bà thờ cái phòng này á, ở trên đó là có cái cầu tiêu, nó nằm kế đây, kế đây là ngoài có cái đường đâm vô, không được, phong thủy không tốt. Ai nói thầy nói rồi, ông dọn cái phòng computer ra đi, ông dọn ra đi, ông ngồi ông tu rồi để ông làm việc đi, tôi chiếm cái phòng này là nó sạch sẽ, nó không có nhìn thấy cầu tiêu, nó không có bị bùn tắm, nó không có gần kiếp trần, nó sạch sẽ lắm. Thì bắt đầu bà chiếm được cái đó, bà chiếm được cái đó, bắt đầu bà ngồi bà niệm Phật, bà niệm Phật thời gian mà bà niệm rồi, bà thấy bà vẫn cũng chưa có thấy hội tướng người ta niệm Phật, thấy Phật hiện sao quát sẹt 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 đủ đấy, mà sao cũng quán thấy Phật hiện. Bắt đầu chạy đằng kia nghe ngồi thiền, có cái bà đó bà dạy cho mình, bà mở tâm ấn mọi cái là coi như là nghe chỗ này nghe chỗ kia nghe chỗ nọ khoái quá. Nhưng mà bây giờ cả cái hôm trước mình đuổi cho chồng mình á, cái phòng này nè, bây giờ niệm Phật thì nó còn đỡ, niệm Phật mình không có sợ ồn, tại mình dùng tiếng mình tụng mình cười mỏ. Bây giờ ngồi thiền hả, ông ơi bây giờ ông dọn cái phòng nào lấy lại đi, tôi thích cái phòng này, tại phòng này gần đường quá, ông ra đưa tôi ra cái phòng sau đi, đuổi cho lấy cái phòng ngủ sau. Bắt đầu đổi chồng, đổi chỗ này đổi chỗ kia đổi chỗ nọ, và bắt đầu bà chấp pháp. Khi mà bà quậy trong chồng tan nát rồi đó, bà vô chùa ha, bà thấy cái bà này lại xuống, chị à chị lại tay phải nghiêm trang, hai chân phải khép vô, rồi chị phải cúi xuống, rồi chị phải vuốt một cái, thấy không, còn thắp cây nhang nữa, chị à chị thắp dễ đúng phải thẳng, rồi phải thắp cho đúng, rồi vô cái bình bông đặt vậy. Tại sao hai cái bình bông này sai vậy? Người ta nói đông bình tây quả, cái câu nói cho thuận là bên đông là phải bình bông mà tây là quả, đặt lắc à. Sửa lại rồi thấy cái gì cũng sửa, thấy cái gì cũng sửa, Thì cái bà này bà vô cái chùa đó, cái bà nói là khổ ải dằn tùm ba cho cái chùa đó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Hồi đó chưa tu thì chấp gì quý vị? Chấp ở cái nhà. À, chị đi xe dở quá, mua xe dở bằng xe tôi. Ha, chị xài cái đường đi gia lô này dở. Ha, chị làm cái kích trình cao thể tốt thì dở. Ha, chị giặt camera chị dở. Nhưng mà khi mà tu thời gian rồi là bỏ hết. Bắt đầu á, là chuyển qua tu niệm Phật, tụng kinh, trì chú, rồi á, ngã mạng. Tôi ăn chay được 3 năm rồi nè, chị dở quá. Ha, tôi ăn chay được 10 năm nè, dở quá. Bắt đầu vô đo nhau. À, tôi giữ phát tu thiền trong lai được 3 tháng này, có nè, chị dở quá, tôi giữ được 3 ngàn lại nè, thấy không? Bắt đầu đua nhau ở ngoài đời thì khoe xe, khoe cổ, khoe chồng, khoe con, khoe bằng cấp, con mình đậu bác sĩ, con mình đậu kỹ sư. Mà khi mà vô chùa rồi đó thì khoe cái tu, hả, khoe đủ thứ hết rồi. Thành ra mấy ông ngon khoe với mấy ông chồng đi, hả? Những ông nào trong này đã từng cái tuổi cái tạo đó thì có, đã từng ở tuổi cái tạo đó thì có được sợ? Có ông nào trong này tuổi cái tạo không? Có bác nào tuổi cái tạo không? Không có hả? Bác Minh Như, ông ở tuổi mấy năm?
7 năm.
Ở trong đó ông có nằm giường cao chiếu rộng không?
Có.
Cao bao nhiêu?
Cao 1m8.
Sao vậy?
2 tầng.
Mà có mũ niệm không?
Không.
Rồi. Ở trong đó ông ăn ngày mấy thời, ăn dư dả không?
Thì
tù
thì
đâu
ăn dư dả được.
Nghe. Yeah. Sáng ăn cái gì?
Sáng ăn khoai mì.
Trưa ăn cái gì?
Trưa khoai lang.
Chiều?
Chiều ăn bắp.
Rồi. Như vậy là ông ăn chay đó quý vị. Bây giờ bà vợ ông đi tu vô đó, ông dở quá. Tôi tu 24 tiếng đồng hồ. Tôi không nằm giường cao chiếu rộng. Tôi ăn chay trường. Nhưng mà so ra với chồng bà có thua xa lắc. Ông này tới 7 năm tu bắt con trai, có phải không? Rồi trong đó ông có ngủ với đàn bà không? 7 năm nó có không?
À,
không có phạm giới tà dâm nữa. Thấy rõ chưa? Thì như vậy một cái ông sĩ quan cải tạo tính ra tu còn giỏi hơn với bà đi tu bắt con trai. Thấy cái điểm đó không? À, ngon hơn nữa. Làm ra mấy bà làm là mấy bà phục vụ cho những ông thầy thần tượng của mấy bà. Còn ông Minh Như này trồng bắp, trồng phai bì, trồng đủ thứ lúa gạo, nhưng mà nuôi dưỡng những kẻ thù để mà nó chửi mình hàng ngày. Vậy ông này là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Thấy rõ chưa? Do gì cái công đức nuôi kẻ thù thì chỉ có Phật mới làm được. Do đó 3 năm, 7 năm thành về ông ngồi đây. Thấy không? Ông ngồi đây và ông thưởng cái gì khác ô. Thấy không? Nhưng mà tôi khoái ông con cái là có hầm râu giống cha Bác Hồ. Lâu lâu tôi giận cha tôi chửi ông. Quý vị nhìn nó Bác Hồ cái gì? Y chang luôn, không khác. Thì như vậy cho thấy là cái tu của quý vị đối với nhà Phật không có cái gì khác. Chỉ có cái là chúng ta tập hợp lại đây, rồi chúng ta làm cái chuyện hối lộ. Tôi thường lên án những thằng công an hải quan. Tôi thường lên án những cái thằng mà nó ngồi ngay cái chỗ mà công an xuất nhập khẩu. Quý vị mà bây giờ tôi lâu quá, từ 1980 giờ tôi không được giấy phép về. Quý vị vừa về tới cái cửa đầu tiên công an, quý vị cho nó bao nhiêu tiền đường, không cho để nó khỏi làm khó là bao nhiêu? 5 đồng hả? 10 đồng để nó đóng cái cục. Rồi qua tới quý vị giấu già, giấu băng dĩa, giấu máy đồ. Cái chỗ mà nó rút qua máy đi chạy là cho nó nhiêu để cho mấy người hải quan nó khỏi cơ. 10 đồng là 20 đồng. Nhẹ quá. Hối lộ nó nhiêu đó là xong. Hối lộ 10 đồng để được đóng một cái dấu là của công an, là cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Và 20 đồng để đem những cái máy đồ ăn, những cái đồ mà băng dĩa của quý thầy bên đây. Thì như vậy quý vị chỉ bỏ ra 20 đồng, quý vị chỉ đem cái gia ly cái gì giá nhiều lắm, nhờ 2000 có không quý vị? Hỏi đúng thế thôi. Thì quý vị tỷ lệ có 10%. Nhưng mà quý vị vô trong chùa, quý vị hối lộ Phật, hối lộ nhiều hơn. Bắt đầu một cái business nào của mình đang lỗ, có thể lỗ lên tới 200 ngàn, hoặc lỗ lên tới 1 triệu. Con mình sắp thi vào trong đại học y khoa mà không biết thi đậu lớp, hoặc là con mình năm nay là cái năm final để nó lấy cái bằng, nó sẽ qua step boy để nó lấy cái bằng medical để ra bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, mà cái bằng đó ra là có thể là 1 triệu. Ha, rồi cái ông già mình đang bị ung thư, ha, mình coi như 3 cái nha. Thứ nhất là mình cái business mình làm ăn thất bại, cái 2 là cái shopping mình đang bị thua lỗ, cái 3 là stock mình đầu tư bị xuống, Cái năm là nhà sắp bị phật lô. Thứ sáu là con đang thi vào medical biết đậu hơn. Thứ bảy là ông già mình đang bị ung thư biết sống chết. Bảy cái đó cộng lại, nếu mà trị hết ung thư thì job ship có 20 tỷ cũng đã trị hết rồi. Như vậy mình giàu hơn, trị hết ung thư là phải bạc triệu. Rồi con mà giàu bác sĩ một năm nó làm bao nhiêu? Nó làm tệ lắm, 500 triệu, mà nó làm 30 năm đó thì nó kiếm cũng mấy chục triệu là cộng lại nha. Hết được ung thư là 5 triệu, thi vô đại học là mấy chục triệu. Rồi nó bắt đầu cái business của mình sắp bọc lô bằng oxy cái nhà mình á, mình mấy trăm ngàn mình lấy lại cho tiền. Rồi á, mình muốn cho đủ thứ chuyện là mình xin như vậy là khoảng vài triệu đô la, nhưng mà mình cho Phật như bà nào sợ thì mua 5 trái táo, 10 trái nho, 3 trái bưởi, 5 trái cam, 50 đồng. Mua một thẻ nhang 5 đồng là 55, còn lại 45 đồng bỏ vô thùng thuốc xương được 100 đồng. Được 100 đồng mà xin ông Phật cho mình, ba mình hết được ung thư khoảng 5 triệu chỉ không nổi. Hả? Con gái mình ra bằng bác sĩ kiếm dậy 30 triệu. Rồi cái nhà khỏi bị Phật lô kiếm lại 200 ngàn EQT. Thì như vậy nếu mà ông Phật không cho, hả? Thì quý vị nghĩ coi, quý vị hối lộ Phật quá rẻ. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Mà chúng ta đang làm cái công chuyện đó hàng ngày ở trong chùa đó. Hả? Thấy rõ chưa? Như vậy địa ngục từ đâu mà ra? Hả? Mà thiên đường từ đâu mà đến? Cực lạc từ đâu mà ra? Hả? Tôi hỏi quý vị, tại sao có cái giới mà nhà nghèo gì với nhà giàu? Vì có triệu phú nó mới có cái thằng hồn lẹ. Vì có người lái xe Lexus mà xin đi BMW mới lòi ra những người lái xe Corolla, Ford hay là những Civic là nghèo. Có không quý vị? Tại sao có ban ngày? Vì có ban đêm. Nếu có quả địa cầu này mà nó không tự xây bên thì một ban ngày đó, cái bên mà mặt trời nó quay hoài, nó ban ngày nó lên tới 212 độ F như mặt trăng. Mặt trăng nó có một bên nó chiếu hoài, và bên kia không ánh mặt trời ban đêm nó sẽ trở thành ra là ma nhật trừ tới mấy trăm độ C. Có cuộc sống trên đất này không vậy? Không có. Thấy rõ không? Rồi cho quý vị già hoài đó thì cái xã hội này quý vị sẽ không bao giờ có niềm vui. Quý vị hỏi những cái nhà mà giàu đó, cỡ như Bill Gates rồi, nó không có cái niềm vui gì để mà nó mong cầu. Cái niềm vui của quý vị là gì? Tôi hỏi quý vị, thiên đường của quý vị là gì? Chúng ta đi từ lên level nè. Đứa nhỏ mới lẹt ra, bắt đầu nó bị bệnh vàng da, bác sĩ mới đưa nó vô phòng cách ly để mà trị, lấy máu, rút máu. Mà trong thời gian rút máu nó không cho nó bú, cách ly mẹ nó 24 tiếng nó đói quá rồi. Rồi bắt đầu lúc đó là dùng về cho mẹ nó chụp vô sữa mẹ. Thì ngay lúc đó thiên đường của đứa bé là dòng sữa mẹ. Có phải nữa gì? Hả? Như vậy hồi chúng ta đã dịch biên nè, tôi đâu thấy cái giá trị của một lon nước là mà một lon iô nước đổi một lượng vàng người ta không đổi. Cái gì cái tin đâu không? Hả? Khi mà chúng ta đang được uống nước đầy đủ, chai nước để trước mặt tôi đây, thì tôi không thấy đây là hạnh phúc. Mà bây giờ nhờ thêm một ngày nào đó mà ai mà nhốt tôi thử chừng một tuần mà không cho uống nước thì cực lạc của tôi là được uống chai nước này, phải không chú Minh Như? Hả? Chúng ta chưa có bị ung thư, chúng ta không thấy người khỏe mạnh là cực lạc. Ngày nào quý vị nhận được cái giấy báo của bác sĩ quý vị đang bị ung thư thời kỳ thứ 3, thứ 4 thì quý vị nói cầu cho Phật cực lạc của con bây giờ là được hết bệnh ung thư. Như vậy cái cực lạc tức là những cái gì chúng ta đang có mà chúng ta không nhận ra, để chúng ta đi mơ những cái gì mà không có. Có phải không quý vị? Hả? Như vậy từ nay có những cô gái chủ vô tình cũng ngu, rồi cổ đi nghe lời ngon tiếng ngọt của lấy chồng, gặp chồng vũ phu cờ bạc rượu chè, thì cổ mới nhìn qua cái cô gái mà độc thân của nó, trời ơi ta ước gì được như mày, muốn đi tu thì đi, muốn làm gì thì làm, gái có chồng như gông đeo cổ. Hả? Thì như cực lạc là cái gì mà mình đã mất rồi mà mình không biết quý. Cái gì cái đồng ý cái gì không? Hả? Ở trong này cái gì có những người đang có vợ, có chồng, con cái không ung thư bệnh hoạn, đó là cực lạc rồi đâu cái gì nữa. Hả? Ở đây có những quốc gia Âu Châu, quý vị nhìn cái phim nó chiếu ở internet, một cái đứa nhỏ nó lớp lại mà nó đói rồi, và con kênh kênh nó đang tiến gần cái chợ nhỏ thì cục cái nó gấp ăn có cho nó đánh con. Quý vị nhìn 10 bức tranh ở trên internet, Một đứa nhỏ 5 tuổi và một đứa nhỏ 3 tuổi ngồi ở bên cầu đường Việt Nam trong khi đói khổ. Quý vị đã hạnh phúc lắm mà. Rồi quý vị nhìn một người thanh niên cụt tay cụt chân nằm ở trên một cái miếng giá mà ăn phải dùng cái miệng uống nước có quý vị. Như vậy cực lạc của anh đó không phải là Đức Phật A Di Đà, không phải là cách đây 10 nữa của Phật, mà làm sao cho con có một cái tài. Có một cái tài để chi? Để con cầm ly nước con uống như thầy chứ không lại. Tôi bắn tôi khách nước quá giờ tôi lại dùng tôi uống. Nhưng mà cho một cái tay làm sao? Dòng qua dòng lại, xin Phật cho con cánh tay nữa hả? Chứ cho một cánh tay đi ra nó nói độc thủ vậy hiền. Cho nó hai cánh tay là nó chưa chịu. Nó nói giờ tự nhiên hai cánh tay mà còn cục chân, xin Ngài cho con một cái chân để con chống nạn. Thì Phật cũng thương cho một cái chân nữa, thì nó nói cho một cái chân ra, nó kêu con là tôn tẩn hạ sang cho hai cái. Mà xin hai cái xong rồi bắt đầu sao? Bắt đầu liếc qua liếc lại, tắm rửa sạch sẽ đi làm có tiền rồi. Trời ơi, tự nhiên không có bà nào năng khang sơ túi xin cho con kiếm một con vợ. Có không quý vị? Như vậy lúc nó còn nằm cục tay cục chân ở trên dĩa hè, nó làm thằng ăn mày, nó uống nước bằng cái miệng, thì nó mơ cực lạc của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà nó đủ rồi, nó lại mơ cái khác. Như vậy cực lạc là những cái gì mà mình không bằng lòng với hiện tại mình nói bên đây. Ở bên nhà này thấy cái nhà kia cỏ cũng đẹp, xe cũng đẹp, ông chồng người ta thấy mà hai chồng mình nói thấy mà chán hả? Có không quý vị? Nhưng mà rồi đó, ở trong chăn nó biết chăn có lạnh. Tôi chỉ cho quý vị cực lạc rồi đó. Những người nào đang có vợ mà vợ biết lo gia đình, không cờ bạc rượu chè. Những người nào có chồng, chồng đem tiền về và biết lo cho con. Có những đứa con không ung thư, không bị bệnh chậm phát triển, lục căn đầy đủ, có nhà cửa, có khả năng đủ trả bill hả? Có tiền trả điện, có tiền trả gas, có tiền để trả phí bên xe, và có một số tiền để mình nuôi cho con vào đại học. Người đó đang ở cực lạc ở đâu nữa hả? Ở đâu đây hả? Quý vị cứ đòi hỏi chuyện này. Đứa nhỏ mới lọt lòng cực lạc của nó là dòng sữa mẹ. Nhưng mà rồi nó lớn lớn chút xíu nữa, nó lên chừng mà biết là quý bò đó, thì cực lạc của nó là xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Rồi khi mà nó lên tới 5 tuổi, quý vị mua cho nó cái game cặp tay, quý vị game gì nó bắn bắn đó, là cực lạc của nó. Cực lạc của em bé là cái máy game. Rồi khi nó lên tới 12 tuổi là cực lạc nó là cái gì quý vị? Cái lớp thôi. Rồi nó lên tới 18 tuổi cực lạc của nó là lấy bằng high school. Vì high school là tôi sẽ get away, không còn bị control với cha mẹ. Nhưng mà vừa high school xong là phải đối đầu, phải vào trong đôn đó. Má nó đang ở Houston thì nó phải ghi danh nó học ở California. Má nó ở California thì nó ghi học ở Dallas để chi? Để thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ, thoát khỏi vòng tay thương yêu của cha mẹ. Nó nói trời ơi, tôi mà vô được cái trường đó sướng lắm. Nhưng mà chả có sướng đâu. Vô tới nơi rồi mà trong làm sao tôi ra được lấy cái bằng bác sĩ kỹ sư. Giờ hỏi những đứa lấy bằng bác sĩ, bằng gia sĩ như nhỏ nó sướng không con? Hả? Con giờ con có bằng gia sĩ còn sướng không? Đi thì không thấy mặt trời, về thì không thấy mặt trăng. Vừa tốt nghiệp xong thì student loan nó gửi về 400 ngàn để mà trả. Vừa trả đã 400 ngàn xong thì trả cái nợ của phòng mạch, đặt máy làm răng. Vừa trả nợ của phòng mạch răng làm xong thì phải mua cái nhà mình gia sĩ hả? Mình ở cái nhà hồi xưa, ở cái nhà nào cũng được, giờ phải về Sugarland ở hả? Hồi xưa ở cái nhà có 500 sự phí thì trả một tháng 50 đồng tiền điện về Sugarland. Nhà sĩ người ta ở cái nhà 3000 sự phí thì trả 300 tiền điện. Người ta ở cái nhà bao bên ta đóng thế zero. Bây giờ mình ở cái nhà Sugarland đóng 400, đóng năm vài chục ngàn đô chơi hả? Tới tháng 12 tiền insurance, tiền mortgage, tiền property tax nó về một cái ha. Nhưng mà suốt ngày sống như cái gì? Sáng vô hả cái miệng thúi ra, thử hơi thúi của miệng bệnh nhân hả? Bác sĩ, bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ tôi cho ông Từ đó, Phật sĩ nào vô chùa tôi cũng làm cái giường cho bác nằm lên đó. Ông Từ là đệ tử tôi, là gặp cái kiều thì cái lội ra là rồi lội ra lội lại rồi thử cái hơi thúi đó, ông Từ chịu không hả? Miệng đâu đang thúi không quý vị? Miệng sao đang thúi không quý vị? Vậy mà bà nào cũng mày phải học nha sĩ cho tao hả? Em nó học nha sĩ, nó chả phải là nha sĩ thiệt. Vì mẹ mình nói nha sĩ là ngon, nhưng mà nghĩ kỹ coi, nha sĩ suốt ngày chỉ vô đó là điêu với mấy cái miệng thúi không hả? Ở trong người ta cái gì là thúi nhất? Cái miệng. nhức răng nó xuất không được, rồi nó lủng ra đây, nó đóng những cái thịt bò cái tết gì nó thúi như là cái hàm cầu đó. Rồi suốt ngày cô gia sĩ này vô đây ngồi hả ra hả, rồi dưới này nó đau răng làm sao đâu, tử nó ra theo nó khả lên là khè khò là đeo mình đeo bịch đùm lưng, phải không? Đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Bởi vậy quý vị cứ ép con cái gì làm gia sĩ hoài, thành ra nếu mà nó tự nó thích thì nó là gia sĩ thiệt. Làm răng bà nào ra bà đó, răng của Diệu Ngọc là gắn nằm hơn Diệu Ngọc, răng của Diệu An là gắn nằm hơn Diệu An ha. Nhưng mà gia sĩ dỗ là sao? Bởi vậy có những gia sĩ dỗ là tôi biết gia sĩ Việt Nam liền, tại gia sĩ Mỹ là nó không ép nó đi. Bởi vậy phá tu nào bà già nào vô cái nhà cầu tập thể để làm răng bên cái bà A, Diệu A lấy cho bà B mang vô, nha sĩ dỗ mới làm được là one size fits all. Có phải không? Bây giờ hỏi tôi nha sĩ dỗ mới có, tôi không đi đi được thì khi tôi có làm như đà nó có cái nhà cầu sáng nay mấy bà cụ lên tụng nó nghiêm á, lấy làm răng giả rồi chà rồi để đó là vô kia rồi bắt đầu đi cầu ra cái bà kia bắt chống nhất lấy răng là mà nhét vô cái răng mình cái hàm nó khác gì mà để vô được rồi lên thầy nhờ cái máy thầy hà nao giùm đi, có bà nào lượm giùm cái hàm răng giả con không? Cái bà kia thấy cái này tôi trả lời chị thì chị trả lời tôi chịu luôn mặt thì dơ hết rồi. Thì như vậy nó đẻ ra những cái nha sĩ dỗ vì mình muốn con mình làm nha sĩ. Vì thấy rõ không? Nha sĩ cha sướng nhỉ. Hỏi là những cái đứa nó còn đang học nha khoa nó trông ra lấy cái bằng nha sĩ là nó sẽ hạnh phúc, nhưng mà hỏi những đứa có là hạnh phúc hả? Cái nó nói chắc có chồng hạnh phúc hơn, nhưng mà lấy chồng có hạnh phúc không vậy hả? Hỏi thử coi. Trời ơi, lấy chồng hạnh phúc quá, thành ra con nha sĩ nó mới nói với con nhỏ nó 7 tuổi hỏi con đi tu con không, mai mua muốn con có baby. Trời ơi, mới 7 tuổi hả? Mình khổ là tao khổ là mày không được sướng à. Tao lỡ tao làm dâu làm chồng tao cực rồi mày phải cực như tao, tại sao mày khôn thì mà mẹ tao hả? Tao làm chồng tao cực rồi mày phải cực, tao bắt mày phải cực. Mấy bà già có kiểu đó, tới con mà tới hai mấy tuổi lấy chồng sao mày vậy? Thì con ta đám cưới, con trên đám cưới ngày nào con gái quý vị nó còn ở giá là quý vị còn hạnh phúc. Quý vị ngẫm lời thì nói đúng không? Ở đây có đứa nào là con trai mà nó chưa lấy vợ nó có hiếu được tay là thôi. Những con trai của quý vị khi nó chưa có vợ đó, nó có hiếu đó. Mà nó có vợ rồi sao quý vị? Nó có hiếu hơn phải không? Hả? Hiếu với mẹ nhỏ. Thành ra cái đó là cái gì vậy coi? Như vậy hạnh phúc là đâu vậy? Hả? Rồi cái gì ra gia sĩ rồi cái gì mà sao? Hồi xưa ở trong nhà ba Minh đó thì kiếm cái đàn nào tầm 7 tầm 3 mà chơi dỗ đem bắt đầu đậu gia sĩ rồi. Có anh chồng kỹ sư chứ kiếm chồng thường đâu có được, kiếm chồng mà đi mà bán bây giờ đâu được kiếm chồng kỹ sư. Anh nè, bắt đầu anh tân gia ở cái nhà ngon quá phải không? Ở cái nhà ở đây ở Hương Tân là nhà 400 căn nhà là ngon à. Đứng mày sư dỗ mới vậy? Dỗ gì? Nha sĩ nhà ta vô thấy đường đi Zano, còn mày sao vậy? Không thấy cái đường hết. Anh à, lấy cái Etulai ra đi, nhiêu? Mua cái đường đi Zano 10 ngàn. Mua cái 10 ngàn hãy mua đâu? Mua vô cái đồ second hand. Vô cái con bác sĩ bạn mày sai đôi giỡn, tao sai đôi 30 ngàn. Ngày sau đem con đứa trí em vô lấy cái 30 ngàn để cho chẳng chơi. Nhưng mà có cái đường để nó ngon lắm. Nhưng mà biểu đàn của thầy nghe anh bản, anh đàn giống như ta tấn thiệt thật là chẳng. Cái gì thấy rõ chưa? Rồi bắt đầu ngồi cái nhà này vô đây bắt đầu nó trời ơi mua cái nhà gì cái đồ standard có không bị bố quá kêu bao nhiêu đi ông thay cho nguyên cái dàn ma bồ ra nay xài đồ apply anh ship zero cho nó đẹp nó sang thấy không mình nè. Nhưng mà bắt đầu làm rồi hồi xưa đó cái đếm cũ á cái dàn mà standard đó thì mình còn khúc còn đấu mình không sợ. Bắt đầu thấy mình mới làm xong cái bill nó về trả cái đứa trích khao của ms hay nó chết là biết bao nhiêu không? 50 ngàn cái dàn kích trần cao cho thớt em giờ còn tốt không à? Bây giờ sao nó thôi bây giờ kêu Minh Như biêu sao nghe ra mình đánh cái lò bị cái bếp ga để chi hả? Để nấu cho nó đỡ hôi đỡ liên. Hồi xưa đó sắm Mỹ nó sắm đồ để enjoy, còn Việt Nam mình sắm đồ rồi nó dám xài ra sao nấu ga ra? Bây giờ cái đồng ý thầy không hả? Thành vô nhà con cũng thấy nấu đồ ga ra không á? Chưa hết rồi bắt đầu vô đó. Kêu mấy bạn cuối tuần mấy bác sĩ đồ lại nó cao rồi chứ dàn karaoke cái bà đồ Trung Quốc không ngon tôi Yamaha ha, tôi xài đồ hai tấc luôn mua cái dàn karaoke cho ngon lành $10,000 nhưng mà ca như là nhìn đẹp để nổ thì thấy không? Từ đó chúng ta không hạnh phúc, mà đã lỡ mang tiếng rồi là bắt đầu phóng theo lao, phóng theo lao, phóng theo lao, phóng theo lao riết, rồi đổi xe, đổi đồ thứ mà chúng ta không ai tìm được hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc là gì? Đức Phật ở lên cái đỉnh là vua có tam cung lục viện, mà Đức Phật nói rằng ngài ta còn là thái tử thì ta sợ những ông em như Nam Đà, Đề Bà Đạt Đa giết ta để mà tranh giành cái chức vua. Tôi hỏi quý vị, hồi các ông Obama mà ông chưa đắc cử tổng thống, ông có quyền ra bất cứ chỗ nào ăn không có quý vị hả? Ông có quyền vô bất cứ sức binh nào ở quý vị không? Ông có quyền mua vé máy bay bất cứ nào đi. Nhưng mà bây giờ tổng thống Obama mà muốn về Dallas để thăm các hãng điện tử là phải báo cho FBI và những cái người mà bảo vệ yếu nhân 2 tháng trời rồng rã rồi, coi những con ốc nào có thể bắn xẻ, coi những con ốc nào có thể đặt mình, coi chỗ nào rồi rải ra là tốn vài triệu đô la rồi bắt đầu vô thăm. Ông đâu có ăn yên đâu hả? Quý vị thấy rõ chưa? Đi tới đâu nhà báo chạy là hỏi phỏng vấn, mà nói hở câu là chết. Thành ra đi tới đâu là cha rồi ngồi trên cái xe limousine, hồi xưa đi xe đạp được, bây giờ cái xe phải chịu được sức nổ đạn bắn không lũng. Như vậy trở thành là gì? Mà người ở trên cái xe mà đạn bắn không lũng thì chỉ có nước là xe M13 giống như xe tác chiến là còn ngại gì nữa. Thấy rõ chưa? Thành vô tình đó, quý vị thấy nhiều người đổ hàng trăm triệu đô la như Romney giành cái chức tổng thống. Romney bây giờ có phước không biết đó, chứ mà đăng ký tổng thống là tóc bạc hết rồi. Obama quý vị thấy nhiệm kỳ thứ 2 bạc chưa quý vị? Bạc hết rồi. Thì như vậy những cái đó chúng ta không giàu hơn Bill Gates. Giờ hỏi Bill Gates nó có hạnh phúc không? Nó chưa thỏa mãn được nó. Rồi hỏi Justin, khi mà Justin nằm trong bệnh viện mổ ung thư, ông nói rằng ai mà cứu được cho ông sống, ông cho hết 20 tỷ đô la. Như vậy thầy trò chúng ta là giàu hơn Justin, vì thầy trò chúng ta không bị ung thư. Thấy rõ chưa? Như vậy mà biết tìm những cái gì ở đâu không? Như vậy hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc thật ra là những cái mà chúng ta đang có mà chúng ta không biết. Tới khi chúng ta mất nó rồi chúng ta mới thấy là hạnh phúc. Cái ngày mà giúp xếp cho bị ung thư tị tạng thì nó thấy rằng có 20 tỷ đô la phải cầm, làm sao có 30 tỷ để đấu như thằng Microsoft để lấy cái chiếc là vô định nhà giàu nhất thế giới. Nhưng mà nó đâu có thấy rằng không khỏe mạnh, không bệnh hoạn là hạnh phúc. Từ chỗ đó lòng tham càng cao thì khi chết cái gì thì để ý cả. Bây giờ tôi nói lại, trở lại cái vấn đề là cái thời tướng của một bà cụ. Tại sao mà khi chúng ta gọi được địa ngục, chúng ta lại cái thần thức chúng ta ra bằng chân? Vì cái nhìn của chúng ta quá thấp. Cái người mà cái nhìn nhỏ nhoi ích kỷ bao nhiêu á thì chúng ta đi bò những loại côn trùng. Quý vị thấy những con vật như là con kiến, con mối, con kỳ nhân, con rắn, con ếch, cái nhìn của nó chỉ là dưới đất thôi, cái đâu nhìn thấy. Quý vị có đem một cái máy tivi, có đem một cái dàn computer, một cái dàn âm thanh lại, con những con nó có thích được không vậy? Vì cái level nó quá thấp. Thành cái người nào mà là người mà cái trình độ hiểu biết thấp thì đi những loại đó. Rồi khá hơn chút lên đầu gối là làm những cái con mà như chó, trâu, bò. Con chó, con trâu, con bò nó vẫn có tình, có nghĩa, nó còn biết sự sống, nó còn có enjoy được năm khổ. Rồi lên chúng là loài quỷ đói, làm quỷ là có được cái thần thông, nhìn thấy xuyên tường, xuyên giấc nhưng mà đổi ăn. Rồi lên chúng là tâm người nào sống ở loài này mà lúc nào cũng thương anh, thương em, thương bà, thương con, thì người đó đã ở cái giai trò trái tim. Trái tim là loài người. Người nào mà, tôi đố quý vị một câu này, có người Phật tử họ hỏi tôi, cái gì ở việc ở xứ cộng sản á là cũng mắc hết, nhưng mà có một cái là rẻ nhất. Bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị thay, quý vị qua bên Trung Quốc, quý vị thay thành khó, quý vị rẻ. Tại sao vậy? Nó đem những tù nhân đang còn sống nó lấy một khó quý vị. Rồi quý vị thay gan bên Trung Quốc cũng rẻ, quý vị thay luôn cả cái gì nó cũng rẻ hết hả? Nhưng mà có một cái đó, quý vị biết là rất là mắc. Đối với bộ phận nào trên người nó mắc? Trái tim ở Việt Nam và ở Trung Quốc, các nước cộng sản mắc nhất. Vậy tụi cộng sản không có thằng nào có trái tim người nào. Hiểu thì nói cái gì không? Quý vị đừng bao giờ đem tim mà thay ở nước xã hội chủ nghĩa. Vì ở đó tìm một cái tim con người không có. Tim chó, tim heo, tim bò, tim trâu đâu mà. nhớ nhà thay là xích cộng sản, cái gì cũng rẻ, chỉ có trái tim là không có, tại gì không có cộng sản mà có trái tim đó. Mà nó có trái tim rồi nó không phải là cộng sản nữa. Tôi không có móc đâu, tôi nói nhẹ lắm, tôi hứa cái gì tôi nay tôi không chửi gì cộng, tôi nói nhẹ thì là nhẹ. Như vậy từ nay quý vị nghĩ lại con đường tu của quý vị hả, tranh chấp từ lâu ra do cái thích mà ra, mà cái thích này nhìn bà cụ này đi hả, được bao nhiêu năm bà cụ này hưởng thọ 87 tuổi, thất thần cộng lê hư, nghĩa là những bà cụ này đã quá cái over của ông bà chúng ta rồi quý vị. Hồi xưa mà cái thời ông bà mình là 70 là thọ phải, chú Minh Như, chú Minh Như thọ rồi đó, Minh Như 72 hả, 72. Giờ tôi tính cho ông thọ và bà cụ này đi, ông còn mấy năm nữa, còn mấy năm nữa, 86, 87 từ 72 còn nhiêu năm, còn 14 năm nữa. Bây giờ tôi nói ha, ở trong này á có ông cụ nào đây nè, cụ này họ Bùi á, cháu cháu của Bùi, Bùi Biển á, thì cụ là giai anh á, cụ được bao nhiêu rồi cụ?
80.
Tôi cho cụ sống 7 năm nữa nha, chứ cụ muốn nhiêu? Nói vậy chứ đâu được, cụ nó càng sớm càng tốt phải không? Thiệt không? Thiệt không? Nhớ nhau quay phim cụ đi, quay giống quay được chứ. Nếu mà cụ nói thật thật có tiền thì cụ còn 7 năm nữa, nhưng mà giờ cụ nó càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi có ý kiến liền, cụ đã có tiền mua hòm chưa? Bao nhiêu? Không, mà cụ tính mua cái hòm bao nhiêu? Không được, cụ là con cháu danh tiếng của một dòng họ Bùi, mà cụ thường hãnh diện, tại sao một cái hòm 2 ngàn? Bà này chỉ là dâu của họ Bùi thôi mà xài cho hòm 2 ngàn rồi. Như vậy tôi sẽ đề nghị, tôi nghèo thiệt, thầy Thông Lai không có thường phước xương, thầy Thông Lai đi làm, nhưng mà ngay trong pháp hội này mà nếu mà cụ bị đó, nếu mình trốn trước tôi tặng cụ ngay cho hòm ngay, tôi tặng, mà tôi tặng thiệt. Quý vị nhìn những vàng qua rồi kia không, quý vị nếm coi một cái vàng qua rồi nó bao nhiêu tiền, quý vị nói thầy nghe hả? 500 quầy đó mấy vàng qua? Điếm có mấy vàng qua? Điếm được hết trong này bao nhiêu? Vàng qua rồi đó mất tiền lắm đó. Hả? 1 ngàn là một cái, mấy cái rồi đó? 7 ngàn. Cộng luôn trong này nữa là 10 ngàn. Tôi mà biết vậy tôi để một cái bảng thầy cái thăm tay về nghe của họ Bùi là một người anh trong tộc, một người đứng tôn của họ Bùi. Cụ nó cũng muốn đi ngay, thành ra hãy để 10 ngàn đó để tôi mua ngay cho cụ một cái hồn. Cụ có 2 ngàn rồi, cộng thêm 10 ngàn để mua một cái ngược hồn 12 ngàn là cụ trở thành viên lên nghe thì với ông thủ. Uổng quá trình đi, nguyên cái vàng này á, mà nếu mà để tiền á, mua được mấy cái hồn cái gì?
3 cái hồn.
Mà 3 cái hồn thì tôi hỏi trong này, ông nào gần với bà cụ này sẽ được đọt giải thưởng. Bà cụ này 86, bà 87, ai 86 là được cái đầu tiên. Thưởng bà Bùi muốn thưởng không? Bà Bùi muốn ghi danh không? Muốn ghi danh nó được lấy cái hòm không? Trời ơi, tu cho lâu năm mà nghe tôi thẳng cái hòm cũng sợ. Có hòm nhiều. Như vậy cho thấy là cái đó, cái đó phải mua được mấy cái hòm. Mà nãy tôi đi ra tôi nói trời ơi, phải cho tôi nữa. Tôi dùng cái thùng tôi để những người mà tặng hoa này đi cúng dường thì hoa hương cho bà cụ để xin cho tôi được. Sau khi bỏ cái thùng tổng kết được bao nhiêu, thí dụ bây giờ đó, lấy cái tiêu chuẩn bà này là 2 ngàn một cái, mà 10 ngàn tôi mua được 3 cái, rồi tôi chia phiếu cho mấy cái này sổ số lắc nó nằm trúng lấy về để nhà. Hả? Để nhà tối lên vô ngủ, sống lâu lắm. Quý vị được tôi nói giỡn nha, hồi xưa đó những ông nội bà nội mà họ mua hồn mà để sẵn, họ sống lâu ngủ. Từ nay ai sợ chết thì nên mua hồn đem đến nhà để đi, để nó hồn, một cái hồn nó mới chết đó. Tôi nói thật chứ tôi nói giỡn đâu đó. Dạ, cái thọ. Ai mà sợ chết thì mua cái hồn tặng cho họ. Hả? Mấy người mà sợ chết cứ mua cái hồn để đó. Ông, tôi không biết tại sao mà ngày xưa đó Quý vị có thấy nhiều cụ mà cứ mua để sẵn đó, họ sợ đó, họ lên 60 mấy tuổi họ mua mà thôi, 90 mấy tuổi chịu chết có hồn hụt luôn quý vị. Rồi phải đi đổi lại đó. Tôi không biết tại sao, có lẽ là tại vì mình thủ sẵn rồi mấy nghĩa phụ nó thôi bắt mình không mệt.
Ồ. Là các bạn muốn nhìn thấy cái đó trước khi các bạn nhắm mắt, là cũng như là các con cháu cũng làm cái điều đó để tỏ ra cho bà, cha mẹ mình thấy rằng là khi ông bà chết là sẽ được nằm trong cái này để cho các ông bà yên lòng. Đó là cái dự hiếu của con cháu.
Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mấy người mà cứ đưa lên cái hồn về để sẵn ở trong nhà từ đường rồi là cứ sống hoài. Ông cũng thấy có sự thật á, nhiều người lắm mà tôi cũng không có câu trả lời. Thì bây giờ chúng ta thử thôi, thấy không? Bữa nay sau cái lễ này rồi có ai ngon để đặt là chủ liền đi. Bán không đi, bà bán không đi, về nhà bán không?
Nghĩ bán đi sư phụ.
Đợi con xe chị ơi.
Vậy đứa nào mà sợ sư phụ chết sớm mua tặng sư phụ cái, sư phụ đem để ngay trong phòng sư phụ. Thật ra đó chúng ta chỉ dị đoan thôi mà tôi không hiểu được cái đó. Tôi thấy nhiều gia đình họ mua hồn mà nó tại sao bố mẹ con sống lâu lắm. Thành ra là cụ bây giờ cụ mà mua cái á, cụ để sẵn trong nhà đó, cụ sống hơn bà này không có thua, không hơn bà, chỉ hơn bà thiếu thôi. Không, cái đó tôi nói thật chứ không có, đừng có sợ. Dạ không sợ. Mà nhiều khi cái hồn ở đây thấy nó nằm nó cũng ấm lắm, thấy không? Ấm lắm. Thành ra mình phải hưởng thụ trước khi mà mình leo vô. Họ lót trong cái niệm, tôi cứ đi tẩm bệnh mình thấy uổng ghê đó. Nhiều cái hồn mà cả đời mình không biết nằm nó thế nào, mà khi mình nằm lên rồi là mình không biết nó ngon lành nữa, mình không kê đảm giả được. Thành ra mới nào mua cái vô nằm. Bây giờ chú cũng từ leo vô nằm thử, xin bả vô cái nền leo nằm thử ra khỏi tốn tiền, được không? Bà ơi, chú đưa tôi năn nỉ bà gì nể tình tôi, dẫn bà vô nằm thử. Muốn giảng sanh mà lại sợ chết là khổ ghê, không biết mọi người có sợ lắm. Tôi cái bữa tôi gặp bà, tôi chọc mua hồn chưa, tôi muốn bà sống lâu đó. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Thôi, tôi ngày nay tôi giảng hai thời pháp. Tôi nói về cái buổi sáng thì tôi nói về những cái tinh hoa của cái vấn đề giảng sanh của bà cụ này rồi. Và cái bài pháp chiều nay là tôi phá đi tất cả những cái mê tín, những cái suy tư. Thành ra để cho quý vị nếm được mùi cực lạ khi quý vị không bệnh, khi quý vị có con mà nó không bị tật nguyền, dù là nó không ra bác sĩ, không ra kỹ sư, nhưng mà nó không tật nguyền, mình có cái máy để che vô, có cái nhà để ở là hạnh phúc lắm rồi. Đừng đòi hỏi gì nữa. Mà người nào bằng lòng như vậy rồi thì ở đây cũng là thiên đường, chứ không đòi hỏi chết lên thiên đường. Còn cái người mà lòng tham không đái rồi lên trở cũng là khổ. Hả? Lên cõi cực lạc rồi nghe nó cõi Đông Phương ngon hơn, đi qua cõi Đông Phương. Thành ra từ nay tôi, ngày mai tôi không biết tôi có thuyết pháp hay không, thì mình mặc dù tôi có chương trình, nhưng mà tôi thấy rằng cái duyên của thầy ở vùng Thiên Tân này nó không có nhiều. Trong khi mà thầy đến những vùng khác thầy giảng, người ta năn nỉ nhất là dùng Cali không có chỗ để dưới nhà hoàng. Ở đây nhà hoàng rộng rãi thì không có người nghe pháp, nhưng mà vì thầy lỡ hứa với bà cụ là có pháp ở trong cái pháp hội, thành thầy giảng đây là gì, làm tròn lời hứa với bà cụ. À, hoàng thị trí, vì tôi hứa với bà thầy sẽ thiết pháp cho cụ. Còn ngày mai nếu mà tình hình họ ít như vậy, tôi sẽ hủy bỏ cái thầy thuyết pháp đó, và tôi sẽ tụng kinh, và tôi tụng kinh cho mấy người âm họ nghe, và sau đó tôi sẽ làm lễ tôi di quan. Ngày mai nếu mà tình hình này nó dở giống như vậy, tôi sẽ di quan sớm 2 tiếng, thay vì 12 giờ tôi di quan đúng 10 giờ, để lên đúng ngay làm vào giờ ngọ. À, lên làm đúng giờ ngọ rồi tôi nói trên đó lo ăn uống, đem đồ ăn lên đãi quý vị ăn tại làng cũng xong. À, và khi đó thầy trò chúng ta có thời gian enjoy, và chúng ta về cho bà cụ đắp y làm lễ. Tôi xin hủy bỏ cái thời pháp ngày mai để tôi đi sớm lên làng 8 giờ vô đây tụng thời kinh cũng giao cho bà, Ngày mai tụi con nhớ gọi đến điện cơm nha, mong cơm để thầy cúng cho bà trước khi đồng quan di quan đi lên thiêu. Thì như vậy 10 giờ bắt đầu nói với Phó Đức là bắt đầu chạy lên lúc 12 giờ. Lên lúc 12 giờ vừa đưa vô chính điện, là trong khi đó cái ba nhà bếp chúng ta lo ăn uống đủ mọi thứ hết, đem lên đó ăn uống. Và sau đó tới chỉ cần có 2 giờ là chúng ta vừa làm rồi. Và chúng ta về tới đây là 4 giờ, rất là sớm. Và chúng ta đem vào cuộn đi quả táo. Như vậy sớm được 2 tiếng, thầy cắt cái thời chứng pháp ngày mai. Vì thầy thấy tôi giảng đây là 2 thời, mỗi một thời 2 tiếng tôi đã đủ trả ơn cho bà cụ rồi. Và cái bài pháp này tôi giảng đủ loại trong đó, cao có, thấp có. Nghĩa là tôi giảng cho tôi phá tất cả những cái gì mà thấy sai của Phật tử. Mê tín từ đâu đến, thiên đàng từ đâu mà đến, hạnh phúc từ đâu mà đến, tranh chấp vợ chồng từ đâu mà đến. Cấu cuộc của bài pháp này không nói ngắn, không nói dài, không nói đẹp, không nói xấu, không nói hay, không nói dở, ngắn dài tốt xấu thải đều sai. Chấm dứt bài pháp hôm nay. Nguyện đem công đức bài pháp này để mà giải tỏa tất cả những tranh chấp trong gia đình. Những người nào họ đang chấp thì họ phải chấp. Những người nào lâu nay họ có cái nhìn con họ gặp thầy không có chấp tay là không đúng, thì họ để cho đứa nhỏ gì lắm. Và rốt cuộc hồi nãy thầy hỏi đó, chú Mỹ, con bao nhiêu năm đến với đạo, giờ con 40 tuổi, mà bây giờ con có mấy tuổi? Dạ 17, 14. Mình muốn con mình 100% mà mình mới có được bao nhiêu? Có 10%, phải không? Thầy nói từ đây tới ngày nó 40 tuổi, không chừng lúc đó nó giác ngộ sớm nó đi tu, thì ông Mỹ chạy vô con, sao con bỏ ba, còn Liễu Châu con ơi, sao con bỏ má, má nuôi con cực khổ, giờ đây không được thấy cháu nội, phải không? Lúc đó là thầy tôi nói là thấy dài thấy ngắn cũng đều sai. Bây giờ xuống nó đi tu, ngày nào mấy cái thằng đó mà nó quay đầu nó đi tu thì chạy vô năn nỉ, con hay con tu đứa thì tu hai đứa mất giống con ơi, giống con mùi tốt lắm. Vì vì sao ông cụ nói câu này? Ông cụ đứng lên xác định lại đi, ông cụ là con cháu của Bùi Diễm phải không, chứ không phải là con cháu Bùi Tính nha. Bùi Tính là khác nha, họ Bùi này là Bùi Viễn cho nó thật á. Mà cụ nói là con trai Bùi Viễn hồi xưa đứng có cây đa và có vợ, có không? Nhưng mà bữa nay qua Mỹ rồi, con trai Bùi Diễm phải đứng ở cái cây bồ đề, phải đứng quét lá đa ở trong chùa Lạc A Di Đà thì mới kiếm vợ được, đúng không cậu? Như vậy là câu nói này cho thấy là ông Phò Ký hai đứa cháu nội đi tu rồi đó. Liệu cháu nghe nó đùng mình nó đứng dậy nó nên đâu, con chưa muốn, vì con muốn có cháu nội, thấy không? Đó là vui cho thấy lúc mà muốn giờ muốn con nó tu nha, mà nó tu rồi là khổ đó. Liệu cháu này nó nhớ con, nó hỏi sao này, hồi xưa không chịu đi lên đàm, bây giờ nó lên hoài vậy, nó đuổi má, con tu rồi má lên hoài, sợ trong này sư cô Hồng Quang nấu con ăn không vừa miệng, thấy không? Rồi chạy lên nói sư chú cho em nó ngủ là được 4 giờ dậy tội nó, cho nó ngủ 6 giờ tôi cho chú 200 nhé, nhớ đi mua đi nó nói lỗ, nói lỗ để cho mấy sư chú nó được hẹn con mình. Rồi sao nữa, để hẳn chú là tri lễ nha, thay vì ngày tụng mắt thời cho nó tụng thời, tôi cho chú 500 này, phải không? Thành từ nay đang hạnh phúc đó, con nó đang hạnh phúc đó, nó chưa biết đạo, từ từ biết, cỡ 17, 18 mà nó biết đạo là nó đi tu liền đó. Giờ nó còn mê game, để cho nó mê đi, nó mê cho đã đời hết đi ha. Giờ nó giống như vô sự tôi gì ông cũng mê hết rồi. Ông vô đây nói trời ơi con chọn người thì chùa sai rồi, hỏi chọn gì? Con thích con làm cái nhà hoàng, nhà hoàng thấy đắt quá, phòng nào cũng đắt hết. Con thích chùa đó, năm nó đắt 3 ngày Tết, chứ mấy ngày rằm mà nhà hoàng trời ơi, con thích phòng nào cũng đắt, con chọn người thì chùa sai rồi. Thấy không? Vậy tôi nói trời, mai mốt tôi có vốn thì tôi làm ăn, tôi cho ông mở một cái nhà hàng, nhà hoàng gì? Nhà hoàng Tuệ Nhãn. Thôi, thời gian đã đủ rồi. Mặc dù số người nghe pháp không đông, nhưng mà tôi cần cái phẩm chứ không cần cái lượng. Miễn là những người này nghe xong về sửa đổi, người này nghe xong thấy mình đang ở hạnh phúc, thấy mình đang ở cực lạc, và những người này sống không mê cực lạc mà chết không sợ địa ngục. Tại vì sao? Vì tôi không có làm gì sai hết. mà không sai thì đố ông Diêm Vương là dám bắt ta, đúng không quý vị? À, sống không mê tín đường, chết không sợ địa ngục, và như vậy là mới là con người Phật tử có chánh tín. Vàng ở đây 2.000 đồng một lượng, nhưng mà đem lên trển bán được không? Ở trên đó đất cũng bằng vàng, đá cũng bằng vàng. Ở đây thấy nhỏ nào mới vô ở dưới Đà Lạt lên hờ hụt sọ nó đeo vào tay mày, nhưng mà lên trển đồ đó đồ bỏ, thấy không? Ở đây mình chảnh đi, ở đây mình có một hụt sọ mình chảnh lên Cực Lạc không chảnh được. Thành như vậy cho thấy rằng đây là Cực Lạc nếu chúng ta biết nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn đúng, và đừng đem những cái tập quán, tập khí, những cái của mình để mà áp đặt lên người bạn đời. Từ nay mình muốn người bạn đời của mình, người bạn đạo của mình 100% thì mình xem kỹ mình được bao nhiêu phần trăm, đúng không quý vị? Và như vậy thì chùa chiền biến thành Cực Lạc, nhà nhà biến thành Cực Lạc, và như vậy ngay đây đã là Cực Lạc thì chết đi gì đâu quý vị, đi về Cực Lạc. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho cụ bà Hoàng Thị Trí, pháp danh Nguyên Tịnh, là một đệ tử tại gia của thầy, mà giờ này là đệ tử xuất gia Giao Duyên, và ngày mai con trở thành là Nico. Thầy sẽ có pháp danh, thầy chưa nói, không còn kêu Nguyên Tịnh nữa, mà cái chữ Nguyên Tịnh này nó cũng ảnh hưởng. Nguyên là trở về với cái bổn tánh, tịnh là tịnh độ, mà nãy chúng ta có đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, là nói về cái tâm này sống và không chết, là vô lượng quang, là sáng suốt, là vô biên quang vì không có ranh giới giữa mẹ chồng và mẹ ruột, vô ngại quang là không còn có ngại bà già chồng và ngại ông già vợ, à, vô đối quang, vô biên quang, vô lượng quang là thành thực quang, là trí huệ quang, là quảng đại quang, là A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Từ nay quý vị tu không cần ăn chay trường, chỉ cần ăn những cái vật gì mà không có hại tới cái lòng từ bi, à, ăn cái vật gì mà chúng ta không tạo cái nghiệp ở đây, con vật đó là chúng ta ăn. Chứ còn mà ăn chay mà phải đòi có bò 7 món, cá rô ti, à, phải đòi có những cái món mà mình đặt tên, tên là mặn mình mới ăn được, à, gà xào xả ớt dọn ra bữa nay té ra chỉ có mấy miếng mì căn, ha, à, tôm xào lăng chỉ mấy miếng bột rồi quẹt quẹt mấy cái gạch vàng vàng. Như vậy chúng ta tha là ăn mặn nói ngay, ăn chay lại nói lắm, đúng không quý vị? Ta thịt bò là thịt bò thịt, mình thịt bò là tàu hủ, thì nói mình ăn chay nói láo, không mặn ăn mặn nói ngay. Từ nay quý vị mở trí huệ cho thầy, nhân duyên cái bài pháp này, tôi hy vọng rằng cụ bà Hoàng Thị Trí ở một cõi Cực Lạc nào đó, cụ vẫn mãi mãi hưởng phước, vì cái bài pháp này nó sẽ đi vào lòng người, có rất nhiều người, nó mở trí huệ với nhiều người, sẽ có nhiều gia đình sẽ biết thành Cực Lạc, có nhiều bà mẹ, có những đứa con có khiếu biết thành Cực Lạc, có những vợ chồng vì những cái thói quen, những cái tập quán, những cái ý thức riêng tư mà biến gia đình địa ngục trần gian. Bây giờ những gia đình đó hiểu được và họ bắt đầu phá chấp, họ buông xả, họ nhìn thấu, và họ khi sống ở cõi Ta Bà mà đã là nhân dân cõi Cực Lạc. Bây giờ thầy trò chúng ta chắp tay hồi hướng, và để giờ cho những người bạn, những người thân bằng quyến thuộc của cụ bà đến đây để đưa tiễn cụ bà về Tây Phương Cực Lạc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bây giờ mở chuông thì con tính làm sao? Mỏ chuông phải đem về phải không? À, tại vì cái mỏ chuông này nó cũng không lẻ đâu, nó 4.000 đồng đó. Mà có thể là chúng ta chở về nhà của mấy vị con cháu của cụ đi. Để ngày mai chúng ta đi lên. Và những người nào mà danh sách đi ghi thì liên lạc với ở trong gia đình để mà làm danh sách đi. Ngày mai thầy sẽ đổi giờ lại, thầy sẽ di quan số để lên làng số. trên là Di Đà.